Chúng ta hãy cúi đầu. Lạy Chúa Giêsu, Đấng chăn bầy lớn, chúng con mắc nợ Chúa thật nhiều, Chúa ơi, đến nỗi chúng con không bao giờ có thể trả được cho Ngài về tình yêu thương của Ngài đã tuôn đổ trong lòng chúng con. Chúng con cảm thấy không xứng đáng khi chúng con cúi đầu và đứng trong sự hiện diện của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa tẩy sạch chúng con khỏi mọi lỗi lầm và mọi tội lỗi. Chúng con nguyện xin Ngài sẽ làm mạnh mẽ thân thể chúng con ngày hôm nay. Nhiều người bị đau ốm và khốn khổ như được tỏ ra ở đây, và những khăn tay và những yêu cầu đến qua điện thoại và khắp nơi. Và chúng con tin rằng chúng con đang tới gần sự kết thúc lịch sử thế giới này, và chẳng bao lâu thời gian sẽ tan biến và cõi đời đời. Và chúng con muốn sẵn sàng cho thời giờ ấy. Đó là lý do chúng con nhóm lại đây sáng nay, là để cho chuẩn bị cho thời giờ ấy. Con được cho biết rằng có nhiều đường dây điện thoại đã nối máy sáng nay trên toàn quốc, xuyên lục địa, từ nơi này qua nơi kia. Nơi nào tiếng nói của chúng con đang đến, xin cho nhóm nhỏ đó được phước. Xin chữa lành người đau ốm ở giữa họ. Và con cầu nguyện để Ngài sẽ tẩy sạch linh hồn của họ khỏi mọi gian ác. Và giúp đỡ chúng con ở đây sáng nay, tại đền tạm này, hầu cho chúng con có thể được hưởng đặc ân lớn đó. Và chúng con cầu xin Chúa sẽ phán với chúng con ngày hôm nay qua lời được chép của Ngài, và cầu xin Thánh Linh bày tỏ cho chúng con những điều mà chúng con có cần khi chúng con nhóm họp trên toàn quốc giờ này. Cảm thấy rằng chúng con là một dân nhỏ, nhưng có một nơi giữa những người đã được cứu chuộc vì chúng con tin vào Chúa Giêsu Christ. Xin ban những điều đó cho chúng con, Chúa ơi. Rồi khi chúng con kết thúc buổi nhóm và đi về những ngôi nhà khác nhau trên khắp đất nước, xin cho chúng con nói giống như những người kia từ làng Emmaus. Khi nãy đi đường, Ngài đã nói cùng chúng ta rằng chúng ta có. Giờ này, Cha ơi, con biết rằng bất cứ điều gì con nói chắc chắn sẽ không đầy đủ. Với những cơ đốc nhân cao quý khắp nước giờ này đang mở máy, nó sẽ không đầy đủ. Nó sẽ không đầy đủ, không phải là điều gì mà con có thể nói rằng có thể giúp ích, vì tất cả chúng con đều ở cùng một loại. Chúng con là con người, những con người hay chết. Nhưng xin cho Đức Thánh Linh cao quý phán, cầu xin Ngài nắm giữ lấy lời và cứ khải thị chính Ngài. Chúng con đang chờ đợi Ngài giờ này. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Xin mời ngồi. Tôi hầu như, chính mình tôi hầu như ngạc nhiên, tôi đã nói với vợ tôi nếu nàng tình cờ đang lắng nghe ở dưới Tucson, rằng tôi đã không nghĩ mình có một buổi nhóm nào khi tôi trở về, và thậm chí tôi chẳng đem theo quần áo. Và tôi nói với con dâu tôi, với ủi áo khoác của tôi, và ba đang đứng sau bục giảng với họ không biết quần một loại, còn áo khoác thì loại khác. Đó là những quần áo tôi đã mặc ở nhà, nhưng Meda này đã lấy áo sơ mi của tôi ủi và làm mọi thứ. Vì vậy mọi thứ đừng lo, mọi việc tốt đẹp. Bây giờ, chúng ta có một yêu cầu ở đây, rằng có một anh em rất yêu dấu, và tôi nghĩ rằng Prescott, tôi tin được nối máy sáng nay ở Prescott, Arizona. Cha của chị Mercia, anh Hogan, tôi biết đang trên đến đây với buổi nhóm và được đưa đến đây vào viện vì lên cơn đau tim. Anh Hogan và anh Junior Jackson cũng vậy. Tôi nghĩ rằng anh đang nghe trên radio kế bên. Hay hệ thống điện thoại tiếp theo dưới Clarkville. Và tôi biết cha của anh ở trong bệnh viện. Tôi hiểu được để được phẫu thuật ung thư gan nghiêm trọng. Và chúng ta chắc chắn muốn nhớ đến những người đó trong những lời cầu nguyện của mình. Và bây giờ, cũng có những người khác nữa ở đây, nhưng chúng ta không muốn mất thì giờ. Chúa biết tất cả về họ. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho họ giờ này. Lạy Chúa kính yêu, như anh Ogan, một người yêu dấu cao tuổi, tay đã nhăn nheo, một cựu chiến binh trong công trường đang nằm trong bệnh viện sáng nay, ở nơi nào đó đang chịu khó vì bệnh tim. Chúa ơi, trái tim già nua tội nghiệp đó đã ấy qua nhiều bệnh tật. Con cầu xin lạy Chúa giúp đỡ anh. Xin nhận lời anh, muốn anh yêu sự sống như hết thảy chúng con và anh muốn sống. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời. Xin nhận lời chúng con khắp nước cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu cho anh, để Chúa chữa lành cho anh. Chúng con tin rằng Chúa sẽ làm điều đó, anh sẽ được đến ngay với bụi nhóm. Chúng con cầu nguyện cho anh Jackson, người cha yêu quý của anh. Anh nằm ở đó gần chết giờ này. Và ông đã mang vào thế giới một người con trai tốt đẹp như Junior. Con cầu nguyện lạy Chúa kính yêu. Con biết điều đó dường như không thể được. Các chuyên viên y tế, các bác sĩ, họ không biết làm gì trong trường hợp đó. Nhưng chúng con nhớ đến anh Heo nữa, khi chính những thầy thuốc giỏi nhất tại đây, ở Louisville, là nói ông ấy chỉ còn sống được vài giờ thì mình ung thư gan. Và ngày hôm nay anh đang sống, điều đó xảy ra cách đây 25 năm bởi ân điển của Ngài. Vậy con cầu nguyện để Ngài sẽ chữa lành anh Jackson hôm nay. Chúa ơi, xin cho ân điển và sự thương xót. Và tất cả đống lớn khăn tay và vải này, các thứ được đặt tại đây theo yêu cầu. Ngài biết hết thảy họ trời. Con nguyện xin Cha sẽ ban sự chữa lành cho hết thảy họ. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thoạt tiên, sáng nay tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đi đến đây. Nơi đầu tiên Chúa Nhật vừa rồi tôi đã giảng. Rồi một lần nữa, khi chúng ta thông báo điều đó, tôi đã đến, anh Neville bảo tôi rằng, và rồi chúng ta loan báo ở đây ngày hôm nay, và nó chưa được thông báo trên khắp nước cho nhiều người. Và chúng ta có hệ thống điện thoại này bây giờ, và rất rất tốt. Dân sự có thể ngồi ngay ở nhà họ, nhóm lại trong các nơi, các nhà thờ của họ, để nghe buổi nhóm. Tôi đánh giá cao điều đó. Bây giờ tôi thấy đặt ở đây có nhiều yêu cầu tuần qua về những gì tôi đang giảng Chủ nhật vừa rồi trên sứ điệp. Tôi nghĩ, tôi quên tôi đặt chủ đề nó là gì lúc này. Nhưng tôi đã nói điều gì đó về việc trả các món nợ của anh em. Vì anh em biết, cho dù anh em nói điều gì nữa, nó đã bị nhiều người, không phải vì họ không muốn hiểu lầm điều đó, nhưng chỉ đơn giản anh em hiểu lầm điều đó. Và rồi người đó nói, chúng ta có nên mua xe hơi không? Hay là tôi có nên? Vậy thì, đó không phải là những gì Chúa Giêsu phán hay Kinh Thánh đã chép rằng, đừng nợ ai chi hết. Đó là những món nợ tồn đọng mà anh em có thể trả. Hãy trả chúng. Đó là đừng nợ. Nó không có nghĩa là, ồ, chúng ta nợ tiền nhà, hóa đơn điện thoại, chúng ta và bất cứ cái gì khác. Chúng ta nợ những thứ đó và chúng ta trả chúng. Nhưng một món nợ tồn đọng mà anh em có thể trả, hãy trả hết. Trong tình thế ấy, đừng để điều gì bám trên anh em như thế. Tôi nhớ có lần khi tôi bị đau lúc còn trẻ, tôi ra khỏi bệnh viện nợ khoảng $2,000. Và trước đây có một tiệm thuốc tây ở đây. Ông Swanigan, tôi đã nợ ông ấy khoảng 300. Ông thậm chí không biết tôi và người đó nói tôi đến gặp ông. Tôi không biết ông. Và dù sao đi nữa, ông cứ gửi nó lên đó, không hề từ chối, gửi nó đi. Và tôi nói, tôi tin Swanigan và ông Mason dưới đại lộ Court và Spring. Và tôi nói, tôi nợ ông và tôi vẫn còn yếu kinh khủng nhưng tôi đang cố gắng đi làm. Vậy thì nếu tôi có thể trả cho ông, tôi nói, việc trước tiên, ông Mason à, như là bổn phận của tôi với Chúa, tôi nợ Ngài phần 10 của tôi và tôi muốn trả. Và tôi nói, rồi bổn phận kế tiếp của tôi là trả các món nợ. Tôi nói, cha tôi đau ốm và ông ấy, và chúng tôi có gia đình, chúng tôi có 10 người. Nhưng tôi nói, nếu tôi không thể trả ông nhiều hơn 25 xu cho hóa đơn đó, thì trả mỗi ngày. Nếu tôi không thể trả ông thậm chí 25 xu, tôi sẽ nói cho ông biết tôi không thể làm điều gì lúc này, nên bởi sự giúp đỡ của Chúa tôi trả hết mọi thứ. Nhưng tôi muốn nói, không chỉ ai đó đừng nói, ồ, có đốc nhân nào đó ở nhà thờ này lần nọ đã đi vào nơi đó và một xe hơi ở đây. Và người ấy đi đến, người ấy nói, tôi sẽ trả cho anh, tôi được trả vào thứ bảy, hoặc điều gì khác, và người ấy chẳng hề trả cho ông, và các tuần lễ nối tiếp trôi qua, và người đó chẳng thể trả. Và người đàn ông đến hỏi tôi, ông ấy nói, xem đấy, điều gì mất uy tín hội thánh, nó làm nhục Đấng Christ. Anh em không thể trả cho người đó, hãy đi, bảo cho ông ta. Tôi là cơ đốc nhân, nhưng tôi không thể trả ngay bây giờ. Tôi nợ món nợ. Vậy nên nhớ, điều anh em làm, nó cũng nằm trong các cách mà Đức Chúa Trời. Tôi đang cố gắng cho bản thân tôi và cho tất cả chúng ta với nhau, cố gắng sẵn sàng. Vì chúng ta biết chúng ta đang gần kề điều gì đó, rất gần điều gì đó sắp xảy ra. Vì thế chúng ta cần sẵn sàng. Khi sự đến của Chúa đang đến thật gần lúc này, chúng ta sẵn sàng cho thì giờ vĩ đại đó. Vậy thì chúng ta muốn sẵn sàng nói giờ này về một đề tài nhỏ tại đây mà tôi đang chọn cho sáng nay. Bởi sự vui giúp của Chúa, chúng ta sẽ nói thật ngắn gọn như có thể được, bởi vì sự nối máy của dân sự để lắng nghe. Tôi hy vọng tất cả quý vị có một hết thảy cả nước, có một buổi sáng tốt đẹp giống như chúng ta có tại đây ở Indiana. Thời tiết tốt đẹp, mát mẻ, chúng ta đang có lúc này từ cơn mưa và trời rất đẹp. Bây giờ, tôi muốn đọc sách từ Hebrews chương 1, từ sách Phúc Âm Giăng chương thứ nhất. Hebrews chương 1, câu 1 đến 3 và Phúc Âm Giăng 1 câu 1 để làm chủ đề. Chủ đề của tôi sáng nay là một sự nghiên cứu trong lời Kinh Thánh. Nào chúng ta hãy đọc Hebrews 1:1. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các ấn tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Nhưng trong ngày sau rốt, phán với chúng ta lập kế tự muôn vật bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi đất cao. Thật là một phân đoạn rất hay. Bây giờ Phúc Âm Giăng 1:1. Ban đầu có lời, lời ở cùng Đức Chúa Trời, và lời là Đức Chúa Trời. Bây giờ, chủ đề của tôi sáng nay là Đấng Christ được khải thị trong chính lời Ngài. Vậy thì, nên mà tôi đến đây kết luận để nói về điều đề tài này là bởi vì biết rằng những gì chúng ta nói, chúng ta không được nói vì chúng ta nhóm họp với nhau chỉ để nói bừa bãi về bất cứ điều gì. Nhưng điều gì sẽ giúp ổn định dân sự và chúng ta đang qua dòng nước nguy hiểm, luôn thay đổi. Chúng ta đang trèo qua dòng nước đó rồi. Và đôi khi tôi nghĩ xảy ra với anh em giống như nó xảy ra với tôi. Dường như thế, đến nỗi mà về được đó, nó là điều tôi vừa nói chuyện với một mục sư trẻ và vợ ông trong phòng cách đây một lát. Và hai người đều bồn chồn lo lắng giống như những người còn lại trong thế gian, những người còn lại trên đất. Tôi nói, hãy nhớ, Satan đang đấm vào quý vị. Không quan tâm quý vị là ai, Đức Chúa Trời, nó có quyền giáng quả đấm đó. Điều nào anh em phải bị tốt hơn? Quả đấm đó bị mù hay bị đau khớp ngồi luôn bên ghế? Nó phải có nơi nào đó để nó có thể đấm anh em. Nó có quyền với anh em. Vậy thì đó là chỗ anh em cứ phải che đậy luôn. Và để thấy thời đại dễ bị kích động mà chúng ta đang sống. Và những băng ghi âm tuần vừa rồi, tôi nghĩ sẽ khải thị cho anh em những điều kín dấu tuyệt vời mà chúng ta sẽ nói về. Và trong những ngày này, khi chúng ta có thể có được một nơi đủ chỗ, về sự mở ra những tay bà cuối cùng đó được đổ ra trên đất, những bát ấn, đúng hơn là sự đổ ra của những bát, và bảy tiếng sấm, và những cảnh kín dấu đó sắp xảy đến trên trái đất. Con người bây giờ và dân chúng ngày nay ở trong một tình trạng loạn thần kinh như vậy, cả thế giới. Anh em đọc tạp chí, bạn đọc tháng này vừa rồi, anh em có chú ý đề tài ở đó. Đó là về Billy Graham, nhà truyền giáo vĩ đại. Ông quá mệt, ông thật sự không thể tổ chức các buổi nhóm của mình. Và ông đi đến bệnh viện Mayo để kiểm tra sức khỏe, không có gì ổn với ông. Ông chỉ không đủ sức làm việc. Và họ bảo ông chạy tập thể dục. Ông chạy một dặm mỗi ngày. Rồi bài báo tiếp tục nói rằng khoa học đã chứng minh rằng ngày hôm nay rằng trẻ em, các cậu trai và những cô gái mới lớn này đã đến tuổi trung niên ở tuổi 20. Và mới hơn 25, nhiều khi trong nhiều trường hợp các cô gái đã mãn kinh ở tuổi 25. Tôi không biết anh em có biết điều đó hay không, nhưng cách đây vài đêm, trong lúc Thánh Linh đang phán ở đây trong buổi nhóm, một cô bé đang ngồi dưới đây, đó chính xác có điều gì không ổn với đứa trẻ khi đó ngồi lại ra. Tôi nhìn nó lần nữa, nhìn lại không hiểu vấn đề gì là gì. Tôi nghĩ không thể là vậy được. Nhưng đó là sự mãn kinh, khoảng 20, khoảng 23 tuổi, gần như thế, anh chị em hiểu không? Mẹ tôi và anh chị em đến giai đoạn đó khoảng 45 đến 50, và tôi đến đó khoảng 35, bây giờ nó xuống 20. Cả dòng dõi loài người bị bại hoại. Ồ, nếu thân thể của chúng ta bị phá hủy giống như thế, do ăn những đồ ăn lai tạp, những sự căng thẳng mà làm cho bại hoại điều đó, á cũng chẳng làm hư hoại tế bào não sao? Thế thì chúng ta có thể thấy cách mà phụ nữ đi trên đường thế nào? Chúng ta có thể thấy cách họ có thể chạy qua các đường phố với tốc độ 120 dặm một giờ như thế nào? Tất cả những điều này, nó đã đến chỗ mà cả dân tộc, cả thế giới, không chỉ dân tộc này, nhưng mọi nơi đã bị thần kinh. Và rồi khi chúng ta mở ra những điều đó, ý Chúa về bảy bát và tỏ cho thấy những điều kín dấu ấy, nhiều người sẽ rất điên loạn sau một thời gian ngắn, đến nỗi họ sẽ tưởng tượng họ đang nhìn thấy nó hành hạ những người nữ. Châu chấu phủ đầy trên đất về tóc dài để hành hạ những người nữ cắt tóc ngắn. Tóc giống như những người nữ xõa xuống và răng dài giống như sư tử. Những vòi ở đuôi của chúng giống như bọ cạp và đại loại như vậy. Nhưng lúc đó sẽ quá trễ để làm gì vì điều đó. Anh chị em hiểu điều đó không? Sự hành hại. Và Chúa nhận vừa rồi thì chúng ta đi vào những lĩnh vực đó. Về cách mà năm giác quan hoạt động trên lĩnh vực bên ngoài. Đó là lối vào năm giác quan. Anh chị em có thể đi vào trong thân thể đó là bởi năm giác quan kia, thấy ngửi, nghe nhìn, không có cách nào khác để tiếp xúc với cơ thể. Về bên trong người đó có người gọi là linh và có người có năm tri giác. Suy nghĩ ý tưởng và ý nghĩ và tình yêu thương và lương tâm. Vậy thì anh chị em không thể suy nghĩ với thân thể của mình. Anh chị em suy nghĩ bằng đầu óc, và trong đó là nơi của quá nhiều cơ đốc nhân chỉ dừng lại. Và họ có thể giống như bắp và cỏ dại ngoài đồng. Họ có thể được sức dầu với cùng một thánh linh mà tín đồ chân thật được sức. Nhưng sâu tầng bên trong của điều đó, lĩnh vực kế tiếp, lĩnh vực thứ ba là linh hồn. Thì điều đó được định trước bởi Đức Chúa Trời. Đó là nơi mầm hạt giống thật nằm, là ở trong đó. Và hãy nhớ, nếu tôi lấy một cây cỏ gai và chẻ nó ra, thắp vào lòng của một cây lúa mì và đặt tại đó, chôn nó, và nó sẽ sinh ra lúa mì từ cây cỏ gai. Chứ dẫu bên ngoài là gì, những cảm xúc gì, ngày nay rất lộn xộn về chứng cớ của thánh linh và vân vân. Satan có thể giả mạo bất cứ loại ân tứ nào mà Đức Chúa Trời có, nhưng nó không thể mang lời đó, lời tiếp lời. Đó chính là chỗ nó thất bại trong vườn Eden. Đó là chỗ, đó là nơi họ băng ghi âm về những người được sức giàu giả, hay những người được sức giàu, họ có thể được sức giàu bằng thánh linh, nói tiếng lại nhảy lớn, rao giảng phúc âm mà vẫn là một con quỷ. Chính là điều bên trong. Và hãy nhớ, Chúa Giêsu đã phán, tất cả những ai cha đã giao cho ta sẽ đến với ta. Không ai có thể đến nếu cha ta không kéo đến. Bây giờ, chúng ta đi qua bài học để tỏ ra cho thấy cho anh em đã có trong ông nội, nội nội mình luôn trước đây, nói về mặt thuộc thể. Thế thì, đó là những gì anh em có thể về thuộc thể xác thịt đôi khi một đứa con được sinh ra trong một gia đình tóc đỏ. Điều đó làm cho người cha ngạc nhiên bởi vì người cha không biết người nào. Nhưng nếu anh em quay trở lại với nhiều thế hệ trước, anh em sẽ tìm ra ai đó có tóc đỏ. Hạt giống đó cứ tiếp tục đi xuống và anh em sẽ đến với bản chất của một người từ cách quay trở lại. Giống như Hebrews chương 7 đã nói rằng Melchizedek Abraham đã dâng phần 10 cho Ngài khi ông trở về sau trận chiến các vua. Và Levi, người nhận các phần 10, đã dâng những phần 10 vì người đã ở trong lòng của Melchizedek, hay trong lòng của Abraham đúng hơn. Vậy thì điều tương tự là ở đây. Nếu anh em là con trai của Đức Chúa Trời, và nếu tôi là con trai Đức Chúa Trời, hay một con gái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã ở trong Chúa từ ban đầu. Và khi Chúa Giêsu trở nên sự trọn vẹn của lời, lúc đó chúng ta ở trong Ngài, hình thức mầm sự sống. Khi Ngài bị đóng đinh, chúng ta cũng bị đóng đinh trong thân thể Ngài. Khi Ngài từ kẻ chết sống lại, chúng ta đã sống lại với Ngài. Và bây giờ, vì chúng ta đã nhận ra điều đó, và vì chúng ta đồng ngồi với Ngài trong các nơi trên trời, trong Đức Chúa Giê-xu. Vậy Ngài, chúng ta, nếu chúng ta là con trai và con gái của Đức Chúa Trời, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta là những thuộc linh của Đức Chúa Trời. Thế thì chúng ta đã có sự sống đời đời, và Đức Chúa Trời là sự sống đời đời duy nhất. Thế thì chúng ta ở trong Ngài từ ban đầu, và khi Chúa Giê-xu đã trở nên tất cả lời đó, thì chúng ta là một phần của Ngài rồi. Amen. Thế đấy. Thế là ở trong đó không có ma quỷ, không có các quyền lực, không gì có thể di chuyển nó. Anh em có thể được sức dầu ngoài đây trong lên và ao ước làm mọi điều khác. Nhưng khi đến với trụ cột cái sân lời đó, anh em không bao giờ di chuyển qua đó. Nó giữ vững vàng và đường lời đó như nó có thể được. Bên ngoài điều đó, bất kể anh em làm gì, anh em vẫn bị hư mất. Thời đại hội thánh Laodicea lõ lò đuôi mù khốn khổ mà không biết. Xem đấy, nó ở ngoài, nó được sức giàu bằng thánh linh. Đấy, thánh linh có thể giáng trên một người trong linh của người ấy, nhưng linh hồn của người là mầm sự sống. Mầm sự sống, đó là lời. Mầm sự sống, đó là lời. Hiểu không? Và cách mà tôi không quan tâm anh em có thể rao giảng như thế nào, anh em có thể làm điều này, đó là những phần của bên trong linh. Anh em có thể yêu với thân thể của mình, anh em yêu thương bằng linh của mình. Đó là một trong những phần bên linh. Và anh em có thể yêu thương và thậm chí yêu thương Đức Chúa Trời mà vẫn không được. Anh em có thể đuổi quỷ và giảng và làm những điều này mà vẫn không được. Chúa Giê-xu đã phán vậy. Phán nhiều người sẽ đến vào ngày đó, lời đó không có gì phải bàn cãi. Ban đầu có lời, lời ở cùng Đức Chúa Trời. Và lời là Đức Chúa Trời. Và lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Chú ý, tôi sắp giảng đề tài này của Kinh Thánh về Đấng Christ đã khải thị trong chính lời Ngài. Ở đây tôi đã rút ra kết luận này trong phòng. Người yêu dấu nào đó có lẽ đang ngồi ở đây sáng nay. Tôi có một tấm hình treo trong phòng nghiên cứu của tôi trên đó. Đó là một tấm hình về cái đầu của Đấng Christ của Hoffman được chép trong bài giảng trên núi. Và ngay nơi mà anh em chỗ giống như anh em, họ đặt ẩn cái bút mạnh vào khi anh em ở phần đó. Tại đó, Ngài đấy, người trong lời của Ngài, nhìn thẳng ra. Người nào đó, dẫu là ai, tôi cảm ơn. Và ai đó đã mang bức hình ấy và đặt nó trong phòng nghiên cứu của tôi ở đó. Và Eli được cất lên. Chúng ta biết, nhiều lần, nhưng tôi thấy điều đó, thưa anh chị em. Tôi biết điều đó. Bây giờ tôi nói về đề tài này. Đấng Christ đã khải thị trong chính lời Ngài. Cách mà trong bài giảng trên núi ở đó, trong hình của Đấng Christ giống như đứng ngay tại đây. Đó là chỗ tôi suy nghĩ về đề tài này. Vậy thì, Đấng Christ và lời thì giống nhau. Hiểu không? Họ nói làm thế nào mà Kinh Thánh, người ta nói, tôi không lái xe với một người cách đây không lâu. Ông ấy nói, hãy suy nghĩ về điều đó. Chúng ta ở đây và chúng ta chỉ thấy, hay chỉ có thể nói rằng chúng ta được cứu bởi câu chuyện truyền thuyết Do Thái nào đó gọi là Kinh Thánh. Tôi nói, thưa ông, tôi không biết làm sao ông lại có thể nói, nhưng tôi không tin đó là một câu chuyện truyền thuyết Do Thái. Tôi nói, ông ta nói, thôi được, ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện để làm gì? Tôi đã cầu xin điều này. Tôi nói, ông cầu nguyện sai trật. Chúng ta nên không bao giờ cầu nguyện để thay đổi ý định của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên cầu nguyện để thay đổi tâm trí của chúng ta. Tâm trí của Đức Chúa Trời không cần thay đổi gì cả. Hiểu không? Đấy, đúng vậy. Tôi nói, không phải. Tôi biết một anh em, bạn trẻ công giáo một lần, một quyển sách cầu nguyện và những lời cầu nguyện. Rồi bà ấy đã chết, và thế là cậu ném quyển sách đó đi. Thế đấy, hãy xem, tôi không hành động vì một quyển sách cầu nguyện. Nhưng dù sao đi nữa, đấy, anh em nhận lấy thái độ sai. Anh em đang cố gắng bảo Đức Chúa Trời làm điều gì. Lời cầu nguyện nên là lạy Chúa xin thay đổi con để xứng hợp với lời Ngài. Chứ không phải là thay đổi. Không phải xin để con thay đổi ý định của Ngài, mà Ngài thay đổi tâm trí của con. Ngài thay đổi của con theo ý Ngài. Và ý của Ngài được chép ở đây trong sách. Và lạy Chúa xin đừng để con hành động cho đến lúc Ngài khiến cho tâm trí của con giống như tâm trí. Và rồi tâm trí của con giống được như tâm trí Ngài, thì con sẽ tin mọi lời Ngài đã chép. Và trong đó Ngài đã phán, Ngài sẽ khiến cho mọi sự hiệp lại. Và con Ngài trước mọi...
hiệp nhau lại vì sự ích lợi. Tuần này, tôi đã đi xuống miền quê. Tôi hỏi vài người trong số họ tại bàn ăn ngày hôm qua. Chúng tôi ngồi xung quanh giống như nghiên cứu Kinh Thánh một chút, nói về tình yêu thương. Và có một người nào đó đã nói với anh em, anh ta nói, tôi nghĩ ông là kẻ chống nghịch Đấng Christ. Tôi trả lời, nếu điều đó làm vui lòng Chúa, đó là điều tôi muốn. Tôi muốn trở thành bất cứ điều gì Ngài muốn tôi trở thành. Tôi yêu Ngài. Và nếu Ngài đuổi tôi vào địa ngục, tôi vẫn sẽ yêu Ngài. Nếu như tôi đi cùng lên mà tôi có bây giờ. Anh ta nhìn tôi hầu như lo lắng. Tôi đã thấy 4 hay 5 người của họ tại đây, những thanh niên, những người vợ trẻ. Tôi biết những người chàng trai yêu vợ mình như thế nào. Về tôi nói với họ, tôi nói, đây là cách để thử điều đó. Nếu vợ anh em, trước khi anh em kết hôn, bây giờ anh em đi về và nói rằng đời sống hôn nhân này anh em có một mơ ước để kết hôn. Anh em thật sự chưa kết hôn, nhưng anh em và anh em thức dậy và đi bàn chuyện đó với bạn gái mình. Em biết đấy, anh mới rằng chúng ta kết hôn với nhau và chúng ta có con và chúng ta hạnh phúc và đợi sự đến của... Thế thì cô gái này sẽ nói với anh em, anh biết đấy, em yêu một người đàn ông khác phù hợp hơn là em yêu anh. Em có hạnh phúc hơn với người đàn ông khác. Liệu anh em từ lòng mình có yêu cô ấy khá đủ để nói, xin Chúa ban phước trên em yêu dấu của anh, hãy đi với người đàn ông đó không? Nào, vậy thì hãy kiểm tra lại điều đó. Mỗi người nam, nếu tình yêu của anh em đúng, anh em sẽ làm điều đó. Vì anh em lưu tâm đến sự thịnh vượng của cô ấy. Điều mà anh em biết mình có thể có cô ấy, có thể sống với cô. Cô ấy sẽ kết hôn với anh em, nhưng sẽ không hạnh phúc. Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn, và thế thì nếu anh em yêu cô ấy, thì anh em muốn cô ấy hạnh phúc. Do đó, hệ ý của Chúa là gì? Hãy để ý Chúa được nên, dù là tôi có sung sướng hay không. Tôi muốn sống để Ngài vui lòng với những gì tôi làm. Cho nên hãy kiểm tra đối tượng và mục tiêu của mình bằng điều đó, để anh em biết mình điều gì xảy ra nếu Ngài phán, quý có hầu việc, có yêu Ngài dù thế nào đi nữa. Cho nên nếu các hội thánh thấy điều ấy, có thể tin nó theo cách đó, sẽ không phải là một người cố giật lấy quả bóng khỏi một người khác thì người ấy đang chạy với nó. Người sẽ bảo vệ người ấy, hiểu không? Khi đó động cơ và mục tiêu đúng thực sự. Chắc hẳn không phải một người cố gắng nói, này tôi cũng có cái này tôi, xem đấy, Chúa không thể dùng một người đó như thế. Có quá nhiều sự mờ nhạt theo đó, và đó là Satan, và nhiều người không thể nhận biết điều đó. Họ đang cố gắng lấy quả bóng từ ai đó để được trao nó cho. Hãy để Đức Chúa Trời dấy lên linh vụ nào đó và quan sát bao nhiêu người đi theo đó. Hiểu không? Thấy không? Vậy thì tình yêu thương chân thật dành cho Đức Chúa Trời, cho dù nếu con có thể thấy một điều vĩ đại, điều gì giúp đỡ, xin cho con làm điều đó. Đó cũng là việc giống như vậy về vợ của anh em. Nếu anh em thật sự yêu thương nàng, đấy, nó không phải là một tình yêu bằng hữu, nó là tình yêu vô điều kiện, một tình yêu chân thật. Nàng có thể sống với một ai khác hạnh phúc hơn. Anh em không kết hôn lúc này. Và nhân đây, những người lắng nghe những băng ghi âm này, một số rất nhiều người gửi đến nói tại sao trong băng bài giảng hôn nhân và lý dị, ông đã nói như thế này. Tôi đã nói rất nhiều lần. Những băng ghi âm này chỉ là tôi đang nói với hội chúng của tôi. Thưa anh em, tôi không chịu trách nhiệm cho những gì mà Chúa ban cho quý vị để trang bày. Tôi chịu trách nhiệm cho loại thức ăn gì mà tôi nuôi dưỡng bài này. Điều này dành cho đền tạm này mà thôi. Hiểu không? Vậy thì nếu dân sự muốn nghe những băng ghi âm, điều đó tùy họ. Chúng tôi đang giảng với những gì mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Chính tội lỗi của họ đã là bỏ qua. Nhưng nào đó đã viết và nói, ồ, tôi nói điều này và tôi đã làm điều kia. Tôi nói, hãy thấy nó với điều này. Điều này là chỉ dành cho những người ở ngay tại đây. Những người ở đền tạm này, bầy riêng của tôi. Vậy thì, nếu nhiều người muốn có thức ăn, lai tạp và các thứ, anh em nhận sự khải thị từ Đức Chúa Trời và làm những gì Chúa bảo anh em làm. Tôi sẽ làm giống như vậy. Những người ở sứ điệp này, để ý nào, chúng ta trở lại, chúng ta phải có điều gì khác mà phải nắm chặt lấy, điều gì phải làm cho trụ cột trói buộc. Nói cách khác, nó là một điều tốt nhất. Và mọi người phải có một tốt nhất ngay một sự tuyệt đối. Tôi đã giảng về điều đó một lần cách đây nhiều năm về sự tuyệt đối. Một nơi đó là lời tuyên bố cuối cùng, giống như một trọng tài trong trận bóng. Nếu ông nói đó là một cú đánh trượt, cho dù anh thấy những điều đó như thế nào, trọng tài nói đó là cú đánh trượt, Anh em nói, tôi, đó không phải là cú đánh trượt. Nó đã đi, tôi đã thấy. Chứ dù nó là gì đi nữa, khi ông nói cú đánh trượt, thì là vậy. Nói như vậy, ông ấy là tối hậu. Và tín hiệu đèn xanh đèn đỏ là sự tối hậu. Nếu nó nói đi và anh em nói ồ tôi đang vội tôi phải không, nếu nó nói anh đứng yên khi người khác đi, hiểu không, nó là tối hậu. Vậy thì phải có điều tối hậu với mọi việc anh em làm. Phải có điều tối hậu khi em chọn vợ của mình. Phải có một người nữ anh em phải chọn. Vậy thì phải có một lần mà khi anh em định đi mua một xe hơi, nó là Ford, Chevy, Plymouth, xe hơi ngoại quốc bất cỡ, nó là gì, anh em phải có một. Và đời sống cơ đất cũng vậy, phải có một sự quyết định sau cùng. Bây giờ nếu một người đi đến một người khác và nói, nghe người đó nói, ồ anh nên chịu báp têm, và người này chưa bao giờ chịu báp têm bao giờ, và có lẽ vậy giáo hội nào đó mà đã không làm báp têm, họ chỉ rải nước. Tôi nghĩ nói chẳng hạn giám lý họ làm báp têm nếu được yêu cầu, tôi hiểu. Hay có lẽ một người công giáo, tôi nghĩ họ chỉ rải nước. Vậy thì nếu một người nghe điều gì đó về việc nhận chìm trong nước, ồ anh ta không hiểu điều đó, anh ta được nuôi dạy trong công giáo. Vậy thì, thưa cha, con hiểu rằng chúng ta phải chịu báp têm bằng sự dìm mình trong nước. Giáo hội của chúng ta nói gì về điều này? Sao giáo hội nói rằng chúng ta phải được rải nước? Nếu như đó là cái tốt nhất của người ấy, thì không có gì để bàn cãi nữa. Tất cả những tranh cãi chấm dứt. Giáo hội đã nói vậy, và chỉ thế thôi. Chuyện gì xảy ra nếu một người anh em báp tích, nghe chúng ta nói rằng chúng ta và báp têm bằng sự dìm mình trong nước, anh ấy sẽ nói, tôi tin điều đó, và trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Vậy thì, thành viên này của giáo hội trở lại với mục sư. Thưa mục sư, tôi nghe một người nói với tôi rằng chúng ta nên được báp têm bằng cách nhận chìm trong nước. Nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Được rồi, ông ấy nói, nào chúng ta hãy xem đã. Tại sao chúng ta được báp têm trong danh Cha, Con và Thánh Linh? Nếu đó là điều tối hậu với giáo hội đó, không có gì để bàn cãi. Ông ấy không cần quan tâm về những gì người khác nói. Đó là sự tốt nhất của ông ấy. Thế đấy, mỗi giáo phái là một sự tốt nhất với các tín hữu của họ. Nhưng với tôi, đối với những người mà tôi hy vọng rằng mình đang dẫn dắt đến với Đấng Christ và bởi Đấng Christ, Kinh Thánh là sự tốt nhất của chúng ta. Cho dù bởi vì Đức Chúa Trời đã phán, hãy để mọi lời của con người là dối trá. Và tôi tin rằng Kinh Thánh là sự tốt nhất của Đức Chúa Trời. Cho dù ai khác nói gì đi nữa, nó là sự tốt nhất. Kinh Thánh không phải là quyển sách của các hệ thống. Không, thưa quý vị, nó không phải là quyển sách của những hệ thống, cũng không phải là một bộ luật về luân lý. Kinh Thánh không phải là một quyển sách của những hệ thống, quá nhiều hệ thống và vân vân. Không, thưa quý vị, nó không phải là một quyển sách của đạo đức. Không, thưa quý vị, không phải, nó không phải là quyển sách lịch sử nói chung. Hay là nó cũng không phải là một quyển sách về thần học. Vì nó là sự khải thị của Đức Chúa Jesus Christ. Bây giờ nếu anh em muốn đọc điều đó, em nào có giấy bút hãy đánh dấu, đó là chuyện khải huyền 1:1-3. Vì Kinh Thánh là sự khải thị của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta hãy đọc nó trong khi chúng ta có thời gian. Tôi nghĩ tôi có quá nhiều ghi chú tại đây để giảng. Nếu Chúa chậm trễ, chúng ta có sẽ cố gắng hiểu từ đó. Sự mặc thị của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Vậy Kinh Thánh là sự khải thị hoàn toàn của Đức Chúa Jesus Christ, và nó đã được chép bởi các tiên tri. Hebrew 1:1, trong đời xưa, Đức Chúa Trời đã phán cùng tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách bởi các tiên tri. Trong thời sau đốt này, Ngài phán với chúng ta qua con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, là các tiên tri, hết thảy họ gộp lại với nhau. Chúa Giêsu là Malachi, Chúa Giêsu là Jeremy, Esai, Eli. Tất cả điều họ có đều ở trong Ngài, và tất cả những gì anh em hiện có. Những gì tôi hiện có, hiện ở trong Ngài. Những lời, những chứng nhân của lời. Vì nó không phải là một quyển sách của những hệ thống, một bộ luật đạo đức lân lý. Nó cũng không phải là một quyển sách lịch sử hay một quyển sách thần học. Không phải. Nhưng nó là sự khải thị về Chúa Jesus Christ. Chính Đức Chúa Trời đã khải thị từ lời trở nên xác thịt. Đó là lời, những gì nó là. Đó là những gì nó có. Kinh Thánh là lời. Và Đức Chúa Trời trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời ở trong. Đúng hơn là Đức Chúa Trời là lời. Và Chúa Giê-xu trở nên xác thịt. Đó là sự khải thị. Cách mà Đức Chúa Trời lời đã được bày tỏ trong xác thịt con người như thế nào. Đó là lý do tại sao Ngài trở nên con của Đức Chúa Trời. Ngài là một phần của Đức Chúa Trời. Anh em hiểu không? Vậy thì thân là một phần của Đức Chúa Trời, thật như đó là con. Con trai, như người Công giáo gọi nó, con đời đời và tất cả những giáo hội còn lại. Từ đó thậm chí còn không có ý nghĩa gì cả. Không thể là đời đời và rồi là con, bởi vì con là người nào đó được sanh ra từ. Còn từ đời đời, Ngài không thể là đời. Ngài có thể gọi là con. Không, thưa quý vị, Ngài không thể là con đời đời. Vậy thì, nhưng Ngài là con đến mức mà mọi lời đã ở trong Jeremy, trong Môi-se và tất cả những lời đó như Ngài đã phán, họ nói về ta. Tất cả những sự khải thị thiêng liêng thật đó của lời được gói lại trong một thân thể con người và Đức Chúa Trời đã đắp xương thịt quanh đó. Đó là lý do Ngài được gọi là con. Lý do Ngài đã được đề cập cha. Tại sao? Thật đơn giản. Nếu anh em để cho Chúa đổ đầy trong tâm trí anh em, hiểu không? Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong một thân thể xác thịt. Để ý. Được bày tỏ từ xác thịt hay từ lời vào xác thịt. Đó là trong Phúc Âm Giăng 1:14. Và lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Bây giờ để ý Kinh Thánh này. Một số người trong họ nói, ồ đấy, nó đã làm điều này, chúng ta hãy đi vào trong lịch sử Kinh Thánh chỉ một lát, xem nó từ đâu. Kinh Thánh được viết bởi 40 trước giả khác nhau. 40 người đã viết Kinh Thánh trong khoảng 1.600 năm cách biệt. Ở trong những thời kỳ khác nhau, tiên đoán những biến cố quan trọng nhất từng xảy ra trong lịch sử thế giới. Và nhiều lần hàng trăm năm trước khi nó xảy ra và không có một lỗi nào trong toàn bộ 66 sách. Ồ, trời ơi, không tác giả nào ngoài chính Đức Chúa Trời có thể thật chính xác như vậy. Không một lời nào mâu thuẫn với lời khác. Hãy nhớ, 1.600 năm cách nhau, Kinh Thánh đã được chép. Từ Môi-se đến cái chết của Giăng tại đảo hay là đảo Patmos, 1.600 năm và đã được viết bởi 40 trước giả khác nhau. Người này thậm chí không biết người kia và họ chưa hề có nói như lời. Một số người trong họ thậm chí chưa hề thấy lời. Nhưng họ viết nó và được hiểu là những lời tiên tri. Rồi, khi họ đặt những lời tiên tri của họ lại với nhau, mỗi lời của họ khớp lời này với lời kia. Hãy nhìn Phi-rơ, người đã loan báo về Ngài. Hãy hối cải mỗi người trong các ngươi và phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chịu báp têm để được tha tội mình. Phao-lô chưa hề nghe gì về nó. Ông đi xuống Ả Rập trong 3 năm để thấy ai ở trong chủ lửa này mà đã phán với ông trên đường. Hỡi Sao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Làm sao ông có thể sai chặt? Ông không hề có ý kiến giáo hội chút nào. Và 14 năm sau, khi ông gặp Phi-rơ, họ rao giảng cùng một điều, lời này đến lời khác. Đó là Kinh Thánh của chúng ta. Hãy để cho những lời của những người khác sai chật. Kinh Thánh này, không một người nào có thể thêm vào nó. Anh em đừng thêm gì vào. Đó là sự khải thị trọn vẹn. Chỉ thế thôi, giống như bảy ấn người nào đó cứ nói với tôi, vậy thì anh em Chúa sẽ phán với anh Abraham và khi và sẽ nói với chúng ta cách. Tôi nói không, thưa quý vị, điều đó không thể được, Bởi vì Kinh Thánh bày ấn và nó bày tỏ về sự mầu nhiệm ẩn dấu. Đã được chép rồi, nhưng họ không hiểu nó là gì. Hãy quan sát họ cày xới với điều như thế nào. Chịu báp tem nhân danh Giê-xu đấy, danh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Thấy tất cả những điều đó cách mà. Bởi vì nhiều, tôi có nhiều người băng trên thế giới này tên Giê-xu, những người bạn, mục sư truyền đạo. Không phải là thế, chính là Đức Chúa Giê-xu của chúng ta. Không một tác giả nào ngoài Đức Chúa Trời có thể chính xác như vậy. Bây giờ chúng ta hãy xem Kinh Thánh này đã được viết. Bây giờ, nói chẳng hạn, điều gì xảy ra nếu bây giờ chúng ta lấy 66 quyển sách y khoa mà liên quan với cơ thể, được viết bởi 40 trường y khoa khác nhau, trong 116 hay 1600 năm cách nhau. Không biết chúng ta đưa ra loại liên tục gì. Khi George Washington, tổng thống của chúng ta, ở đây khoảng 200 năm, bị viêm phổi, họ đã kéo móng chân của ông ra và làm ông mất gần nửa lít máu. Điều gì xảy ra nếu chúng ta hãy đi xa hơn một chút về một số việc mà chúng ta rất quan tâm đến ngày nay. Việc gì xảy ra nếu chúng ta lấy 40 sự nghiên cứu khoa học khác nhau từ 1600 năm cách nhau, rồi hãy chúng ta phát hiện ra điều gì? Một nhà khoa học Pháp cách đây 300 năm đã chứng minh bằng khoa học, bằng việc lăn một quả bóng, mà nếu tốc độ kinh khủng nào đạt đến trên 30 dặm một giờ, vật đó sẽ rời mặt đất và rơi ra khỏi. Anh em nghĩ khoa học sẽ tham khảo lại, có sự liên tục nào với điều đó bây giờ khi họ lái xe xuống phố trên con đường ở đây 150 dặm một giờ? Nhưng ông đã chứng minh một cách khoa học rằng bởi áp lực của quả bóng lăn ngang qua mặt đất ở 30 dặm một giờ, rằng bất cứ vật thể nào sẽ nhấc lên khỏi mặt đất và bay đi, và nó sẽ rơi ra ngoài không gian. Không có sự liên tục, nhưng không một lời nào trong Kinh Thánh mâu thuẫn với lời khác. Không một lời tiên tri nào mâu thuẫn với một lời tiên tri khác. Chúng là, và khi một người nào đó đi vào nói tiên tri và tiên tri thật ấy đứng lên và quả trách người đó, thế thì đó được bày tỏ. Nghe không? Thấy không? Vậy thì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời cho tất cả những tín đồ thật. Vậy thì anh em không thể có được sự chính xác trong những gì mà các tiến sĩ đồng ý. Anh em thậm chí không thể nhận được sự chính xác của họ lúc này. Anh em không thể nhận được sự chính xác. Vậy thì anh em biết đấy, cách một thời gian họ nói với chúng tôi rằng khi Kinh Thánh đã nói rằng người này, điều đó không thể có được, quả đất thì tròn. Nhưng Kinh Thánh nói bốn góc. Ồ vậy thì anh em đã thấy, cách đây 2 tuần, hay đến bây giờ là 3 tuần, báo chí đăng tải, họ khám phá rằng thế giới thì vuông. Có bao nhiêu người đã thấy điều đó? Tại sao chết chắc? Hiểu không? Tại sao chết lại hết? Chỉ nhờ đại điều đó. Và họ sẽ tìm thấy cái nào đó là họ không nhìn thấy không gian 110. Chúng ta đang đi vòng quanh một vòng tròn. Điều đó chính xác. Anh em sẽ thấy khi lên thiên đàng, anh em không bay ra một nơi nào khác. Anh em ngay qua gian phòng này, mỗi màu sắc áo sơ mi áo dài, bất cứ thì giờ nào, anh em là đời đời nằm ngay trong băng ghi âm, đi khắp thế giới. Khi em được sanh ra, Chúa đã đặt ghi vào đĩa không ồn ào. Nó đã bắt đầu nói các thứ và làm những việc nó phải trải qua. Và rồi khi cuộc sống đó chấm dứt, đĩa hay băng ghi âm đã được lấy đi và đặt vào trong thư viện lớn vĩ đại của Đức Chúa Trời. Vậy thì anh em có thể tránh được điều đó tại vành móng ngựa ngày phán xét sao, nó được quay trở lại ngay trước anh em. Mọi cử động anh em làm, mọi tư tưởng đi qua tâm trí anh em. Và anh em có thể thấy điều đó không? Bây giờ anh em có thể thấy Đức Chúa Trời đứng tại đây đêm nọ, có một người trên bục. Và khi bước ra, Chúa đã bảo cho anh nhiều điều về gia đình anh. Và người đi ra ngồi xuống, trong chốc lát ở đây một người khác đến, tôi giống như thế. Nhưng đầu anh cúi xuống. Tôi không thể nhận ra được, tôi nhìn người ấy lần nữa tại đó, và ấy không phải là chính anh ta. Và người này, tôi không thể tìm thấy nó. Tôi nói, người đàn ông đó đang ngồi bên trong, và đó, một điều nhà thờ tại đây. Cao đầu hói, một loại đẹp trai đang ngồi đó giống như thế. Đầu anh cúi xuống đang cầu nguyện và anh sắp chết vì bệnh đau bao tử. Anh định mua đôi giày, vợ anh muốn. Anh đáp, không, không phải có nó vì anh sẽ không sống để mang chúng. Anh đang hấp hối và đang ngồi tại đó. Anh em biết đó, trong không gian ba chiều đó. Hallelujah. Đức Chúa Trời di chuyển qua anh, đang ngồi tại đó. Đúng vị trí anh đang ngồi. Hiểu tôi muốn nói gì không? Bây giờ để ý, và không có một lỗi nào trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu, lời của Đức Chúa Trời hiểu thấu tư tưởng trong lòng. Lời của Đức Chúa Trời mạnh hơn, sắc hơn. Hebrew 1:12. Lời của Đức Chúa Trời sắc hơn, mạnh hơn gươm hai lưỡi, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Hiểu không? Đi vào trong tầng trăm tí và kéo ra và phân biệt. Phân biệt là gì? Làm cho biết và tỏ bày ra. Và đó là những gì lời Đức Chúa Trời thực hiện. Ngày nay chúng ta nói giáo hội Công giáo là lời của Đức Chúa Trời, báp tít, giám lý, ngũ tuần, đền tạm cũng vậy. Điều đó sai. Lời là sự khải thị. Đức Chúa Trời được khải thị bằng lời. Không, chúng ta không thể có được tính liên tục nào giữa các chuyên viên y khoa, các nhà khoa học, những người khác nhau. Giá như Einstein có được sự áp dụng thuộc lên đó, như ông đã có sự áp dụng thuộc thể theo nghiên cứu luật về sự sáng và vân vân, thì ông đã có thể bảo cho chúng ta điều gì đó. Khi tôi nghe thông điệp của ông về trung tâm vĩ đại đó, nơi nào đó trên các tầng trời rằng đã từng tiếp xúc với trung tâm đó, bạn có thể tạo ra những trái đất, làm bất cứ điều gì, và quyền năng sẽ không giới hạn. Hiểu không? Ông đã thấy như vậy. Anh em thấy những túi nhỏ này đã đi qua không trung. Họ gọi là những nhiều điều đó tốt hơn. Chúng ta nên mặc nó vào. Nghe tất cả những này bị mất tích không? Đừng nghe họ. Họ đang đứng tại đó và họ không ở đó. Đó là cách mà sự cất lên xảy ra. Một trong những họ sẽ rơi xuống ngay xuống. Và thân thể thuộc về đất này sẽ mất lấy. Và họ sẽ bị chôn giấu để lại tóc. Hay xương nó sẽ được biến hóa trong chốc lát, rơi ngay ngoài không gian và đi về nhà đó. Chúng ta thấy tất cả điều này diễn ra ngay từ bây giờ. Lầu Năm Góc đang tự hỏi về những ánh sáng này và mọi thứ họ thấy ở trên trời. Anh em chị thấy có một bài đăng trên tạp Jeffersonville ở đây hôm nay, và ở đây ngài không biết nó là cái gì. Như hỡi con cái bé mọt, hãy lắng nghe, nó sẽ nhắc cho anh em một ngày nay rằng, hiểu không, đừng lo lắng, nên nhớ Chúa Giêsu phán, như vậy đã xảy ra trong thời Sodom. Điều gì xảy ra ngày trước khi hủy Sodom? Đức Chúa Trời bước xuống với một vài thiên sứ, và họ điều tra trước khi khám xét. Ta đã phán nghe tiếng kêu ta, và đi xuống và đã tìm thấy điều gì? Hiểu không, đúng không? Bây giờ, anh em nhìn xung quanh một chút và để ý, hãy quan sát nó đang làm gì ngày hôm nay. Đó là sự điều tra trước khi phán xét. Họ không biết điều gì đang xảy ra. Ngay người tại đó. Và trước tiên anh em biết họ không ở đó. Và Henoch là hình bóng. Đức Chúa Trời đã đem ông đi và không tìm thấy ông. Đi xuống để điều tra. Sự liên tục, cách mà sự chuyển dịch Henoch là một hình bóng về dân Israel được đưa vào tàu. Quá hoàn hảo. Lời Chúa quá hoàn hảo, thậm chí cừu và tân ước là hai nửa hợp thành một. Đúng vậy. Cừu ước là một nửa của nó và tân ước. Và nó đặt lại với nhau, anh em có sự khải thị toàn bộ của Chúa Giêsu. Đó là vì tiên tri đang nói. Ở đây ngày hai nửa thành một. Bây giờ, chúng ta không muốn mất quá nhiều. Vậy thì hãy nhớ cừu ước không đầy đủ nếu không có tân ước. Và tân ước không thể đầy đủ nếu không có cựu ước. Đó là lý do tôi đã nói hai nữa. Hợp một. Tuy các vị tiên tri đã nói Ngài sẽ ở đây, Ngài sẽ ở đây, Ngài sẽ ở đây, họ sẽ làm điều gì với Ngài? Họ sẽ làm điều này với Ngài và Ngài đây, Ngài ở đây và họ đã làm điều này với Ngài. Tôi vừa giảng điều đó cách đây một vài đêm. Vậy thì, để học hỏi lời Kinh Thánh, Paulo đã bảo Timothée, hãy học hỏi lời, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời. Có ba điều phải làm trong Kinh Thánh. Trong việc dùng lời Chúa có ba điều mà anh em không được làm. Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu những điều đó trong 10 phút kế tiếp. Ba điều mà anh em không được làm. Và hết thảy, trong ngoài xứ, bất kể anh em ở đâu, khắp đất nước, tin chắc ghi những điều này trong tâm trí mình. Nếu anh em không có bút chì, anh em không được làm những điều này. Chúng ta cho anh em biết luôn mọi lúc cách mà anh em phải làm thế nào. Bây giờ tôi sẽ bảo cho anh em những gì anh em không được làm. Vậy thì anh em không được diễn giải sai lời. Anh em nói, ồ, tôi tin nó có nghĩa như thế này. Nó có nghĩa đúng những gì nó nói. Nó không cần người thông dịch. Và anh em không được đặt không đúng chỗ lời. Và anh em không được đặt sai vị trí lời. Và nếu chúng ta làm một trong những điều này, nó đưa cả Kinh Thánh vào trong một sự hỗn loạn và trong một sự hoang mang. Để diễn giải sai lạc Chúa Giê-xu trong hình thức của Đức Chúa Trời cho một người, anh em sẽ làm cho Ngài thành một Đức Chúa Trời trong ba. Diễn giải sai lạc Chúa Giê-xu Christ là lời. Anh em sẽ làm cho Ngài một Đức Chúa Trời trong ba. Hay anh em sẽ làm cho Ngài là ngôi thứ hai trong bổn tánh của Đức Chúa Trời. Và làm thế, anh em sẽ làm lộn xộn toàn bộ Kinh Thánh. Anh em sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu cả. Vì vậy lời không được diễn giải sai lạc. Và nếu anh em nói rằng một điều nào đó, anh em đặt sự giải thích vào đó và áp dụng nó cho một thời khác, hay nó được áp dụng cho một thời khác, anh em cũng đang diễn giải sai. Nếu người nào diễn giải sai lạc Chúa Jesus Christ trong Kinh Thánh, thì không phải là chính Đức Chúa Trời, làm cho Ngài thành ngôi thứ hai hay một Đức Chúa Trời trong ba, điều này sẽ làm đảo lộn mọi lời trong toàn bộ Kinh Thánh. Nó sẽ vi phạm điều răn đầu tiên. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Đúng vậy. Nó sẽ làm cho cả dòng dõi Cơ Đốc thành một đám người thờ phượng ngoại giáo, tôn thờ ba thần khác nhau. Thấy một loại Kinh Thánh gì anh em sẽ có không? Rồi nó sẽ khiến cho chúng ta trở thành những gì mà người Do Thái nói chúng ta. Nói, một thần nào trong các thần đó là Đức Chúa Trời của anh. Hiểu không? Vì vậy, anh em thấy, anh em không thể diễn giải dịch sai lạc Kinh Thánh. Vì vậy, chính Chúa là sự thông giải của Kinh Thánh. Vì Ngài đã bày tỏ trong thời đại mà phần thân Ngài được bày tỏ. Nếu nó là một trong thời đại bàn tay, nó phải là một bàn tay. Nếu nó một thời đại tiếng nói, ồ thế thì không thấy một thời đại bằng chân. Hiểu không? Và bây giờ chúng ta ở thời đại mắt. Vậy thì thời kế tiếp là chính Ngài đến. Sự nhìn thấy, tiên tri. Anh em thấy trải qua thời đại khác, chúng ta đã bắt đầu ra khỏi nền tảng từ thời đại hình. Khi hạt giống đi vào trong đất, hạt giống trọn vẹn, rồi đi qua chân Luther, rồi đến trở lại, sau đó qua Wesley, rồi sau vào thời ngũ tuần, nói các thứ tiếng, môi miệng, anh em thấy đấy. Bây giờ nó nằm ở trong mắt, tiên tri, trong Malachi 4, và vân vân. Và bây giờ không còn điều gì khác để lại cho nó để ngoài chính Ngài bước vào trong đó. Vì đó là sự việc cuối cùng, cái tiếp là sự thông minh, và chúng ta có sự thông minh riêng của mình, đó là của Ngài. Chúng ta không có tầm nhìn riêng của mình. Làm thế nào một người có thể thấy trước những điều đó? Ngài không thể làm điều đó. Và Ngài cai trị thân thể xuống đường và thân thể tròn vẹn của Đấng Christ được khải thị trong hình thành của một nàng dâu được lấy ra khỏi ông Ngài. Giống như Adam đã làm từ lúc ban đầu. Đúng hơn là giống như Adam đã có lúc ban đầu. Vâng, thần, điều này sẽ được toàn bộ Kinh Thánh ở trong một sự lộn xộn, phạm điều răn thứ nhất và tạo nên một thần ngoại giáo trong ba thần. Nó sẽ thực sự phá hỏng toàn bộ bức tranh Kinh Thánh, vì anh em không được diễn giải sai Kinh Thánh. Vậy thì đó là chỉ là một điều. Khi mỗi lời trong Kinh Thánh có sự áp dụng giống nhau, anh em phải đặt lời trong chỗ của nó và đặt sai chỗ nó. Anh em có thể làm cho Ngài là Đức Chúa Trời trong một thời đại, và thời đại kế tiếp anh em sẽ làm cho Ngài thành lịch sử. Đặt sai chỗ nó. Đặt sai chỗ nó. Vậy thì anh em không được đặt sai chỗ lời Kinh Thánh. Ngài là Đức Chúa Trời mọi lúc. Nếu anh em cho Ngài hôm nay là Đức Chúa Trời của lịch sử, thì quay trở lại đằng xa kia, Ngài không phải giống như vậy ngày nay. Anh em định làm gì với Hebrew 13 câu 8? Đấy, ngày hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Bây giờ, hãy xem điều này sẽ làm gì và những gì nó đã làm. Nó đã làm điều đó rồi. Làm cho Ngài phủ nhận lời của chính Ngài. Đặt sai chỗ những lời Kinh Thánh. Đặt sai vị trí lời Kinh Thánh. Anh em có thể đặt thân thể của Ngài với nhau sai trật, chân ở đầu, hay đại loại như thế. Thật giống như một cách khác nhau, anh em có thể có Chúa Giê-xu giảng dạy sứ điệp của Mô-sê. Anh có thể, hay thậm chí Wesley giảng dạy thời đại của Luther. Anh em có thể có bây giờ thời đại của chúng ta giảng dạy ngũ tuần, sứ điệp ngũ tuần. Anh em thấy nó sẽ ở trong một mớ lộn xộn gì? Ngũ tuần đã cho thấy nét đặc trưng của nó. Luther đã cho thấy thái của mình. Đi ra và hệ phái. Nó chết ngay tại đó. Thời đại đánh vào, nó chết ở đó. Đấy. Đấy, khi nó được thành lập tổ chức, nó đã chết. Bây giờ chỉ thử xem điều đó có đúng không? Nhìn lại suốt những trang lịch sử, mỗi lần nó lập thành tổ chức, nó chết ngay tại đó. Không bao giờ có gì nó nữa. Nó trở thành một người tôn thờ thần của thế gian này. Đi vào những hệ thống tổ chức và các hệ phái và những ảo tưởng. Một nhóm người trẻ hiện đại tự xưng là cơ đốc nhân nhưng thuộc về thế gian vào trong đó, đưa những điều phản đối của riêng họ. Rồi điều gì xảy ra? Nó trở nên một mớ lộn xộn. Đi đến từng đầu thần của thế gian đó, nơi họ tôn thờ chính Satan lên ngôi. Họ lại nghĩ rằng họ đang có một lãnh tụ thế giới vĩ đại. Tôi đã nói với anh em ngày nào, tôi sẽ nói điều đó lần nữa, rằng ngay cả chính nền văn minh ngày nay là hoàn toàn trái ngược với Đức Chúa Trời. Nền văn minh đi ngược lại với Đức Chúa Trời. Nền giáo dục cách xa Ngài một triệu dặm. Khoa học cách xa Ngài một triệu dặm. Khoa học và giáo dục đang cố bác bỏ Đức Chúa Trời. Đó. Qua các thần học viện và các trường học, các phòng khoa học và đại loại như vậy, họ đã có sự chấn động. Còn về khải tượng đêm đó, về một người đàn ông khi ông la lớn, họ chỉ quay trở lại nhìn thấy và nói tiếp theo nữa. Để ý, ba điều cần phải làm, phải có. Vì rằng anh em không thể, Chúa Giê-xu đã không đến để rao giảng sứ điệp của Noe. Ngài không đến để rao giảng sứ điệp của Môi-se. Hay Môi-se không đến giảng. Đấy, đừng đặt sai vị trí Kinh Thánh. Nó phải là đúng thì giờ, vì thế anh em không thể áp dụng. Khi con người vĩ đại đó, John Wesley, con người vĩ đại Luther, khi Luther xuất hiện với sứ điệp của ông về sự công bình, vậy thì khi đó là một Luther, là người vĩ đại. Ông đã kêu gọi hội thánh ra khỏi sự tối tăm, và ông đã đặt sự công bình bởi đức tin. Khi ông làm điều đó, họ đã xây lên một tổ chức trên chóp của nó, và nó đã chết, sự sống đi lại, giống như nó đã trong một thân lúa mì đi ngay vào trong thời đại Wesley. Từ trong Luther xuất hiện những chiếc lá, từ Wesley và Calvin và tất cả những người còn lại từ trong cuộc cải chánh vĩ đại đó. Rồi đến Wesley, một thời đại khác nở thành tua. Và Wesley, Canterbury và tất cả những người đó, và John và em trai của ông, và tất cả họ, những người vĩ đại của Đức Chúa Trời với một sứ điệp, thì quét ngang qua đất nước, họ đã tổ chức nó chết. Rồi nó đi thành giống như hạt lúc này. Và đến chỗ tìm, đó là một vỏ trấu, ngũ tuần. Nhưng trở lại đằng sau tất cả điều đó, có một chồi nhỏ. Và anh em lưu ý, thông thường, tôi nghĩ khoảng 3 hay 4 năm sau khi Luther đã ở trên cánh đồng truyền giảng, rằng giáo hội Luther đã được tổ chức, chỉ một thời gian ngắn sau khi Wesley ở trên công trường truyền giáo, nó đã được tổ chức. Tại Tucson, chúng ta có một chương trình về cách làm thế nào mà giáo hội Wesley Và khi đến nước Mỹ ở đây, nhiều người trong họ đã trở lại và thiết lập một hiến chương hay đại loại như vậy từ nước Anh để mang qua, và nó đã diễn tả. Tôi đã thấy ngay điều đó, tại nó đã chết tại đó. Ồ, từ trong ra phong trào ngũ tầng, những người la lớn xưa trong thời cách có được ân tứ nói tiếng lạ và bắt đầu với việc nói tiếng lạ. Rồi họ đặt tên cho nó chứng cớ của Đức Thánh Linh. Rồi họ tập thành tổ chức, một người nói anh em sẽ làm điều này, rồi người khác điều kia. Nó đã làm gì? Một chiếc lá cứ lộ ra giống như nó đã từng làm trong cuốn, và giống như họ có một ngôi, hai ngôi, ba ngôi, và hội thánh Đức Chúa Trời cứ lộ ra. Nhưng bây giờ, theo tự nhiên, là một ví dụ hoàn hảo, anh em sẽ không bao giờ có gì để phát triển nó ra từ đó. Một gia đình của những bạn của tôi dưới Kentucky vừa có một đứa con mới sinh ra ngày nọ, và người bạn mới dậy, họ nấu bữa ăn, và chị ấy giúp cho chị khách nấu khách đi ăn săn với chúng tôi. Vì vậy, đứa bé bắt đầu khóc, và tôi đang nói chuyện, tôi nghĩ người mẹ cảm thấy bối rối một chút, vì vậy chị chạy vào và ấm con, và bắt đầu cho nó bú. Tôi nói, anh biết đấy, điều đó thật tự nhiên, hiểu không? Vậy thì người ta chưa hề tìm một cách nào tốt hơn cho một đứa bé để có được những gì nó muốn hơn là phải khóc để đòi. Này, anh em có thể một cuốn sách đạo đức rồi ngồi xuống đây và nói, ông muốn dạy cho con thần học, con thế à? Nào, con đừng có đi cà quanh đây giống như một đứa trẻ khác bây giờ. Khi con muốn được cho ăn, con cứ rung chiếc chuông nhỏ ở đây. Là không thể thực hiện. Không, nó thật sự không có tác dụng. Vì vậy, khi em quan sát thiên nhiên, bây giờ chúng ta thấy mỗi một thời đại ở đâu và đặt được phát thảo nó ra hoàn toàn để giống chúng ta. Vỏ trấu đã bị bóc khỏi, và chúng ta đã có 15 năm, gần 20 năm lúc này, những năm của sứ điệp lan qua từ nước này đến nước kia. Và sáng nay, được nối máy khắp đất nước. Đó. Và không có tổ chức nào hết. Nó không thể thành lập tổ chức. Không có điều gì từng có giống như nó, hay sẽ có như thế sau này. Hiểu không? Điều mà quan trọng đối với sứ điệp ngày hôm nay là những người mà nhận thấy trong lòng mình phải nằm trong sự hiện diện của con để được trưởng thành. Anh em có thể nhận lấy sứ điệp rồi để cho con nung cho hết sự non nớt của anh em đấy, làm cho em trở thành những cơ đốc nhân trưởng thành. Anh em hiểu tôi muốn nói gì không? Chúa sẽ đến chẳng bao lâu nữa để tiếp nhận hội thánh của Ngài. Và chúng ta phải thuộc loại cơ đốc nhân đó để được Ngài tiếp nhận. Lúa mì phải chín. Đúng thế. Ba điều cần phải làm này phải có. Không được diễn giải sai hay xử lý sai lời, không thông giải sai nó. Luôn phải giữ một cách chính xác theo cách mà Đức Chúa Trời đã phán. Đối với thế gian, nó là một sách màu nhiệm. Nhiều người tin nó là một cuốn sách huyền bí. Có lần, tôi đang nói chuyện với một người rất nổi tiếng trong thành phố ở đây, mà giữ một chức vụ lớn trong cơ đốc giáo. Ông nói, tôi đã cố gắng đọc sách Khải Huyền đêm nọ. Nói, Giang hẳn ăn nhầm một miếng ớt khiệm lớn và đã có một cơn ác mộng. Xem đấy, một sách màu nhiệm mà nói như vậy đấy. Nhưng trong khi đối với những người tin thật thì nó là sự khải thị của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong thời đại chúng ta đang sống. Ngài phán, những lời của ta là thần linh và sự sống. Chúa Giêsu đã phán điều đó. Một lần nữa, lời là một hạt giống mà người gieo đã gieo. Chúng ta biết rằng điều đó đúng. Đó là Đức Chúa Trời trong hình thức lời và chỉ có thể được thông giải bởi chính Ngài. Tâm trí con người không có khả năng giải thích tâm trí của Đức Chúa Trời. Làm thế nào đầu óc bé, nhỏ hạn hẹp có thể giải thích tâm trí vô hạn, khi mà chúng ta thậm chí không thể giải thích trí óc của nhau. Và anh em để ý, Ngài là đấng duy nhất có thể thông giải nó, và Ngài thông giải nó cho những ai Ngài muốn. Nó không nói những người thời xưa khi họ sải bước khắp đất nhiều lần và nhiều cách. Đức Chúa Trời trong nhiều lần và nhiều cách khác nhau đã bày tỏ chính Ngài cho các tiên tri của Ngài. Hiểu không? Và để ý, với những ai mà Ngài sẽ bày tỏ nó. Và Ngài đã cố định thật đến nỗi Ngài có thể giấu chính Ngài trong Kinh Thánh và nhà thần học thông minh nhất. Ôi cha ơi! Ngài có thể thật sự giấu chính Ngài ở ngay tại đó trong Kinh Thánh, còn anh em cứ nhìn suốt ngày mà không hề thấy được, nhìn suốt một đời mà không hề thấy nó. Bây giờ, mọi nơi làm ơn, hãy để làm điều đó dầm thấm vào, rằng Đức Chúa Trời trong lời có thể giấu chính Ngài như thế ở trong lời, đến nỗi không một nhà thần học nào hay một nhà trường nào trong thế gian có thể từng tìm thấy Ngài. Và tuy nhiên, anh em nói, có lúc vậy không? Có một người Pharisee và Sadducee thì sao? Còn trong mỗi thời đại thì thế nào? Ngài đã làm điều đó. Chắc chắn vậy. Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra lại điều đó. Chúng ta hãy nghĩ về thời Noe. Thời đại thông minh trí tuệ, Ngài đã giấu chính Ngài trong thời Hứa như thế nào? Trong thời Môi-se, Ngài đã giấu chính Ngài như thế nào? Trong thời Eli, Ngài đã giấu chính Ngài như thế nào? Trong thời Chúa Giê-xu, Ngài đã giấu chính Ngài như thế nào? Ngài đã ở trong thế gian và thế gian được làm nên bởi Ngài. Và Ngài đã đến với dân của chính Ngài. Xong, chính dân Ngài không, Ngài đã giấu chính Ngài khỏi người thông minh, trí tuệ nhất trên trái đất. Ồ anh em, ồ đây là tiến sĩ cha thánh AB gì đó, tôi không quan tâm anh ta là ai, Đức Chúa Trời đã giấu chính Ngài khỏi ông ta. Và đã khải thị đó với con trẻ muốn học hỏi. Để những con trẻ của Đức Chúa Trời, hạt giống đã được định trước. Hãy suy nghĩ Đức Chúa Trời toàn năng, người trong lời của chính Ngài, đã làm mù những người khôn ngoan có học vấn của thời đại này và không thấy điều đó. Họ nghĩ đó chỉ là một nhóm cuồng tín. Hãy nhìn Ngài đang đứng giấu mình với những người ngũ tuần, báp tít, giám lý, trưởng lão, khải thị chính Ngài trong một cách công khai và tỏ như thế, thậm chí đưa nó lên báo chí và những việc như thế. Tuy nhiên họ không nhìn thấy nó. Ồ, Đức Chúa Trời của chúng ta thật vĩ đại, đã bày tỏ chính Ngài cho những ai Ngài muốn. Em nói anh John, anh AB gì đó, anh em là một không. Ngài khải thị nó cho những Ngài gì Ngài muốn. Anh nói, vợ tôi không thấy lời mà nàng là một người phụ nữ. Ngài khải thị chính Ngài cho những ai Ngài muốn. Ồ, mục sư tôi là một người tuyệt vời, đúng vậy, nhưng Ngài khải thị chính Ngài cho người nào Ngài muốn. Bây giờ, Ngài kiểm tra bằng những gì đã được khải thị, với những gì đang xảy ra, rồi anh em sẽ được hoàn toàn hiểu được. Vậy thì chúng ta để ý, điều đó làm, nếu nó là của con người, là chúng ta hãy xem cách nó diễn tả chính nó như thế nào, nhìn xem cách nó phơi bày tội lỗi của những người đã chết nó. Chú ý, những người mà đã sống trong thời của nó. Abraham, chẳng hạn, ông được gọi là tổ phụ của những người có đức tin. Để cách mà anh em nghĩ Abraham sẽ viết sách này về chính ông, về sự hèn nhát của chính ông không? Anh em nghĩ thế nào ông sẽ chép rằng ông đã nói dối với vua sáng hôm đó và nói rằng đó là em gái của ông trước khi đó là vợ ông, sẽ viết về những việc làm hèn nhát mà ông đã làm không? Chắc chắn ông sẽ không làm như thế. Còn về Jacob trong sự lừa dối của ông thì sao? Jacob là cái lừa dối hèn hạ, liều liều một người, một bản viết Hebrew về người anh em Hebrew của ông, rằng trong ông mà cả dân Israel được gọi. Ông dám viết sự lừa dối của chính tổ phụ của cả dân tộc không? Từ Jacob mà ra các tổ phụ, từ các tổ phụ mà ra các chi phái. Và vần đá nền tảng của tất cả điều đó, Kinh Thánh phơi bày ông như một kẻ lừa dối. Đúng thế không? Quý vị nghĩ người ta sẽ viết điều đó không? Không thưa quý vị. Còn về một người viết về vị vua vĩ đại nhất họ đã từng có trên đất, vị vua được David trong tội tà dâm. Liệu những người Do Thái đó từng viết về vị vua đáng kính nhất của họ là người phạm tội tà dâm không? Ồ, chúng ta có lịch sử giống như George Washington không hề nói dối và những việc giống như thế chúng ta nói, điều đó là lịch sử. Nhưng đây là một người, một kinh thánh mà gọi David là một kẻ phạm tội tà dâm. Mà ông đã có vua của Israel, một kẻ phạm tội tà dâm, mà là con, Chúa Giê-xu được gọi là con của vua David. Dính hòn đá đựng đó. Mà cha Ngài theo xác thịt là kẻ phạm tội tà dâm. Người Do Thái chắc hẳn không bao giờ viết một sách như thế. Có người sẽ viết điều này về chính mình không? Chắc chắn không. Nhân tộc tự hào Israel đó như thế nào? Anh ấy biết họ đã tự hào như thế nào không? Dân tộc tự hào Israel đã hành động và viết về sự thờ hình tượng của họ, viết về sự nổi loạn của họ chống lại Đức Chúa Trời của họ. Đúng là chống lại những điều dơ dáy ô uế mà họ đã làm, đứng ra trong một cuốn sách sao? Họ chỉ tỏ hết những điều tốt đẹp. Nhưng Kinh Thánh này nói cho điều biết điều gì đúng và điều gì sai. Đó là ai cũng biết rằng người Do Thái sẽ không hề viết một cuốn sách như thế về sự ô uế của chính họ, sự thờ hình tượng, sự thất bại, mọi việc họ đã làm. Họ chắc chắn không bao giờ viết điều đó. Ồ không. Thế thì ai đã viết nó? Kinh Thánh trong Hebrew 1:1, đời xưa Đức Chúa Trời đã nhiều lần nhiều cách phán cùng tổ phụ chúng ta qua các đấng tiên tri. Thế thì không phải là một các đấng tiên tri. Không phải con người xác thịt hay chết. Đức Chúa Trời không phải các đấng tiên tri nhiều lần như Đức Chúa Trời. Nhiều lần nhiều cách đã phán dạy cùng tổ phụ qua các đấng tiên tri. Tôi đã chép ra một câu kinh thánh ở đây. Tôi không biết nó là gì. Thông thường khi tham khảo những điều này, tôi nhìn vào một câu kinh thánh. Tôi sẽ nhìn câu kinh thánh một phút xíu, quý vị tha lỗi. Đó là Timothy 2 đoạn 3 của 16. Tôi nghĩ mình nhớ đó. Tôi dừng lại một chút để tìm ra nó là gì. Đời xưa Đức Chúa Trời đã nhiều lần nhiều cách phán cùng tổ phụ chúng ta qua đấng tiên tri. Bây giờ Timothy 2 đoạn 3, 16. Chúng ta hãy xem nó nói gì trong chương 3, 16. Cả kinh thánh, đúng thế, đều là bởi sự soi dẫn của các đấng tiên tri chăng? Không. Sự soi dẫn của gì? Đức Chúa Trời. Và có ích cho sự dạy dỗ, bài trách và sửa trị và dạy người trong sự công bình. Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời có thể đứng trọn vẹn, được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Đúng vậy. Thế thì cả kinh thánh được viết bởi sự hào hơi. Chúa Giêsu khi còn trên đất này đã phán trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ngài sẽ không qua đi. Ngài phán tất cả kinh thánh không phải được ứng nghiệm. Vì vậy, sách này không phải là một quyển sách của con người, nó là sách do Đức Chúa Trời viết. Vậy thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời bởi sự định trước đã chọn hội thánh Ngài, nơi chốn của Ngài, các tiên tri của Ngài và tất cả về điều đó. Bởi sự biết trước, Ngài đã định trước tiên tri của Ngài. Và khi thời đại đến, Ngài cho tiên tri của Ngài đến cùng lúc và hà hơi cho người như Ngài chép trong Kinh Thánh bởi người. Vậy thì Đức Chúa Trời chỉ sử dụng tiên tri để viết Kinh Thánh. Vì đó là cách của Ngài làm điều đó. Vì vậy, hãy xem nó không phải là lời. Và nên đấy, nó là lời của Đức Chúa Trời và không phải. Đức Chúa Trời là một người. Đức Chúa Trời có thể phán. Đức Chúa Trời có thể nói chuyện. Đức Chúa Trời có thể viết. Ngài không thể làm điều đó theo cách ấy. Đó là cách Ngài lựa chọn. Nhưng đó là cách Ngài. Ngài đã chọn để làm. Vậy thì anh em nói, Đức Chúa Trời đã viết bằng ngón tay Ngài, ngón tay uy nghiêm của chính Ngài, 10 điều răn. Vậy thì Đức Chúa Trời có thể viết chính Ngài, nếu Ngài muốn. Hiểu không? Nhưng Ngài đã chọn viết nó qua các tiên tri. Bởi vì đó là những thuộc tính của Ngài, lời Ngài. Ngài đã biểu lộ qua họ, làm tất cả một phần hay một phần. Ngài có thể viết bằng ngón tay của Ngài. Ngài cũng có thể lấy ngón tay và viết trên những bức tường của Babylon. Người đã bị cân trên cái cân và thấy kém thiếu. Ngài đã viết bằng ngón tay của mình. Đức Chúa Trời có thể nói chuyện. Anh em tin Đức Chúa Trời có thể nói chuyện không? Ngài đã trò chuyện với Môi-se trên núi trong một bụi gai cháy. Anh em tin điều đó không? Vâng, thưa quý vị. Ngài đã nói chuyện với Giăng trong hình dạng chim bồ câu. Rằng, này là con yêu dấu của ta, trong con ta vui lòng ngự trị. Ngài đã trò chuyện với người, Ngài đã phán với Chúa Giêsu trên núi hóa hình trước Phi-e-rơ. Ngài có thể nói chuyện. Ngài không phải là người câm. Đức Chúa Giêsu có thể nói chuyện. Ngài phán với Chúa Giêsu trên núi hóa hình, và Ngài đã phán với Chúa Giêsu trước toàn thể đám đông dân sự. Khi dân sự nói, đó là tiếng sấm, nhưng đó là Đức Chúa Trời đang nói chuyện cùng Chúa Giêsu. Và hầu như tất cả các sách Matthew, Mark, Luca và Giăng là Chúa Giêsu phán. Ngài là Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời có thể nói chuyện. Lấy chính ngón tay của Ngài và viết trên cát ngày nọ. Ngài phán, Ngài rao giảng, Ngài nói tiên tri bằng môi miệng của chính Ngài. Đức Chúa Trời đã làm khi Ngài trở nên xác thịt và người giữa chúng ta. Đức Chúa Trời được biểu lộ trong xác thịt. Nếu Ngài có thể nói, viết, hả? Ngài chẳng có thể nói cùng những người khác để làm điều đó sao? Chắc chắn có thể. Ngài có thể nói chuyện với họ bằng tiếng của một con người. Ngài có thể viết và tỏ ra họ thấy. Vì thế Đức Chúa Trời nhiều lần nhiều cách đã phán với các tổ phụ qua các tiên tri. Và Ngài đã phán trên bảng viết này rằng không một chấm hay một nét sẽ qua đi cho đến khi nó được ứng nghiệm. Và rồi nó được bày tỏ. Thế thì nó sẽ được qua đi. Và nó không thể qua đi vậy. Nhưng thật chính lời đã trở nên xác thịt. Chấm có nghĩa là từ nhỏ, và né có nghĩa là dấu nhỏ. Thậm chí không có một dấu chấm câu, một từ ngữ, một bất cứ điều gì đã sai trong Kinh Thánh. Nó không thể sai, bởi vì nó là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã biểu hiện cho một hình hài, một con người xác thịt. Và đó là chính là Đức Chúa Trời, hình thức thư tín, hình thức tiên tri, được bày tỏ trong xác thịt. Vậy thì đó là những người đã nói với các người gọi là các thần, những người mà đã nói về những bằng lời của Đức Chúa Trời, nói là họ là các thần. Những nhà tiên tri khi họ được sức giàu với Thánh Linh của Đức Chúa Trời và đưa ra chính xác lời Đức Chúa Trời, thì họ là các thần. Chính là lời của Đức Chúa Trời đang phán qua họ. Họ chỉ có thể thông giải khi tác giả cho phép họ thông giải. Bây giờ nếu anh em muốn tìm thấy điều đó, trong Phi-e nhì đường chương có 1, 20, 21, được rồi. Bởi vì chúng ta mở đó. Không có người thông giải theo ý riêng. Ngài làm sự thông giải. Đức Chúa Trời phán và thông giải lời chính Ngài. Rồi Ngài khải thị cho người nào đó mà Ngài muốn, che giấu khỏi tất cả những người khác. Ngài không khải thị lời cho ai trường người nào Ngài muốn. Và Ngài không, Ngài đã biểu lộ toàn bộ sự việc của Ngài trong Kinh Thánh, do đó toàn bộ sự việc được tỏ ra cho biết rồi, thật đúng như Ngài đã đang ngồi tại đó quan sát của nó vậy. Thấy không? Chỉ xem thân của nó được tạo ra, thân của thế nào, và hình thức nàng dâu của Ngài một lần nữa, đúng vậy. Những tín đồ tin vào lời, những Abraham đã gọi những điều nghịch lại với nó, dường như không như vậy. Lời này, nó cũng vậy, phân biệt những bí mật ở trong lòng. Hebrew 4 bạn, nó phân biệt những bí mật ở trong lòng. Các đấng tiên tri không phải luôn luôn hiểu những gì họ đang viết hay những gì họ đang nói. Và khi mà họ đang nói, nếu không thì họ hẳn ở trong sự khôn ngoan để nói, để họ có thể hiểu nó, hiểu không? Nhưng Kinh Thánh nói, họ được Thánh Linh cảm động. Được cảm động. Khi Thánh Linh cảm động, anh em hành động. Con người, Đức Chúa Trời đã nhiều lần nhiều cách phán với các tiên tri mà được Thánh Linh cảm động. Đó là lý do mọi thời đại những người được cho là thiên liêng cầu vấn các tiên tri về các thời kỳ và những gì đã xảy ra. Tác giả tiên tri phải luôn luôn ở trong sự tương giao với tác giả, hiểu không? Người đó phải liên tục sống trong sự hiện diện của tác giả để biết sách sẽ viết ra thế nào. Thấy không? Tác giả tiên tri, người phải có cây bút sẵn sàng bất cứ lúc nào, luôn có trong sự thông công với tác giả là Đức Chúa Trời, là viết xuống bất cứ điều gì Ngài phán phải viết, tỏ cho thấy loại đời sống gì người phải sống, một đời sống được biệt riêng khỏi hết thảy anh em mình. Vậy thì đó là lý do đứng tiên tri luôn để tâm trí mình vào những gì Đức Chúa Trời đã phán. Không phải điều gì con người nghĩ, điều gì thời đại nghĩ, những gì giáo hội nghĩ, những gì vương quốc nghĩ, mà chính những gì Đức Chúa Trời nghĩ. Những chỉ biểu lộ những ý nghĩ của Đức Chúa Trời với lời, vì một lời và một ý tưởng khi đó được diễn tả. Bây giờ anh em hiểu điều đó lúc này chứ? Lời là ý tưởng được biểu lộ, cho nên những nhà tiên tri chờ đợi những ý tưởng của Đức Chúa Trời. Và khi Đức Chúa Trời được khải thị những ý tưởng của Ngài cho người, người được diễn tả đấy, không phải ta là tiên tri đã phán vậy, mà là lời Chúa phán vậy. Đó là lý do họ đã không nhường bộ các vương quốc và các thời đại giáo hội, mà để làm như vậy trong thời đại của họ là chịu hình phạt tử hình. Chúng ta đi phẳng với nhà vua và bảo ông, lời Chúa phán vậy, điều này điều kia và xảy ra, anh em chắc bị chém đầu. Giáo hội sẽ giết anh em ngay bây giờ vì làm điều đó. Nhưng những vị tiên tri này thì sẽ bảo giảng. Tại sao? Họ được Thánh Linh cảm động. Đấy. Và họ, đó là lý do họ trở nên dũng cảm. Và họ biết lời không thể sai lầm của Đức Chúa Trời. Có nhiều người đã cố gắng giả mạo các đấng tiên tri, giống như những thầy tế lễ. Và họ đã làm gì? Chỉ là một mớ lộn xộn. Vì thế thôi, họ không thể làm, vì Đức Chúa Trời đã chọn người đó cho thời đại và chọn sứ điệp, thậm chí bản chất của con người ấy, và những gì sẽ xảy ra trong thời đại, những gì Ngài có thể đặt lên, cách mà Ngài có thể nói với bản tính con người đó, Ngài có thể làm mù mắt những người khác. Những lời mà người đó sẽ nói, cách mà hành động, và mù những người khác và mờ mắt cho những người khác. Ngài đã trang phục cho người theo kiểu của người, bản chất và tham vọng vào mọi thứ, đúng như cách mà người phải có. Được chọn lựa thật hoàn hảo cho những người nào đó mà Ngài muốn kêu gọi cho thời đại nào đó. Trong lúc những người khác sẽ đứng nhìn, tôi không thể thấy, họ bị mù. Chúa Giêsu đã đến cùng một cách ấy, ăn mặc Đức Chúa Trời bất tử mặc lấy xác thịt con người, và vì Ngài được sanh ra trong một máng cỏ, trong một chuồng bò đầy phân, không chỗ nào để gối đầu Ngài. Được sanh ra dường như là để với một cái tên con hoang gắn cho Ngài. được không? Tất cả những điều này mà Ngài đã chịu, và cách Ngài đến làm con của một người thợ mộc, cách mà Ngài đã không đến trường, hầu như không thế gian, sự khôn ngoan của thế gian này Ngài không có gì liên quan với nó. Không một thứ nào trong nền văn minh, giáo dục hay bất cứ điều gì khác của thế gian này. Tại sao? Ngài là Đức Chúa Trời. Nó sẽ xung khắc. Nếu Ngài cố gắng đến một thần học viện nơi nào mà có học điều gì mà giáo hội của thế gian này đang làm, những gì trong, tại sao điều đó thậm chí sẽ không, tại sao nó sẽ thậm chí sẽ không phù hợp chút nào với sự hiểu biết của Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Vậy nên sự giáo dục, nhà trường, các thần học viện và các thứ hoàn toàn nghịch lại với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cả hệ thống giáo dục nghịch lại với Đức Chúa Trời. Mọi thứ dạy cách xa Đức Chúa Trời, luôn mọi lúc. Khi tôi nghe một người nói rằng nghĩa là tiến sĩ triết, tiến sĩ văn chương, điều đó sẽ làm người này cách xa Chúa hơn. Ông ta chỉ tự giáo dục mình để xa nhiều hơn những gì ông thực sự được kêu gọi để làm. Đúng vậy. Hãy để ý. Bây giờ được cảm động bởi Đức Thánh Linh. Vậy thì điều đó không có nghĩa rằng những người có học vấn. Hãy xem Phaolô, tôi đoán trong thời Phaolô không có ai khôn ngoan hơn ông là Saulơ thành Tarsơ. Ông được giáo dục dưới Gamaliel, một trong những giáo sư vĩ đại nhất của thời đó, một người Hebrew bị rạ nghiêm khắc, một người theo giáo phái Pharisee, và Phaolô đã được dưỡng dục ở đó. Ông biết mọi tôn giáo Do Thái. Nhưng khi ông đến với hội thánh, ông nói tôi không hề đến với anh em trong học vấn của loài người, vân vân. Bởi vì nếu anh em muốn, thì em sẽ tin cậy vào điều đó. Xong tôi đến với anh em trong quyền năng và sự bày tỏ của Đức Thánh Linh, để đức tin của anh em sẽ ở trong Chúa. Chính là chỗ đó, hiểu không? Nhiều người đã cố gắng giả mạo những người này, nhưng họ đã làm tất cả mọi thứ lộn xộn giống như họ đã làm ngày hôm nay. Đã có những người dấy lên trước thời Chúa Giê-xu, dẫn lạc 400 người. Và anh em biết Kinh Thánh đã chép về những điều này như thế nào. Cố gắng làm điều đó trước khi thời giờ đến, và một số người trong họ giả mạo Ngài và làm tất cả. Ngài đã phán trong những ngày sau đó sẽ tới những Christ giả trong những ngày sau đó và những tiên tri giả và tạo ra những dấu kỳ phép lạ cho chúng ta tất cả điều đó. Nhưng điều đó không che khuất được điều thật. Nó chỉ làm cho điều thật chiếu sáng ra tốt hơn, bởi vì chúng ta có một đấng Christ thật, không phải Christ giả. Bây giờ, chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã sai các tiên tri của Ngài đến. Đó là cách Ngài mang lời Ngài đến cho dân sự qua môi miệng của những tiên tri của Ngài. Và chú ý, anh em biết đấy, Môi-se đã nói, nếu anh em muốn đọc điều gì đó, trong suốt Ê-díp-tô ký chương 4, và từ câu 10 đến câu 12, Môi-se nói Đức Chúa Trời phán với ông, Đức Chúa Trời phán với một người môi đến ta. Và ông nói, tôi là một người chậm nói, Môi-se, tôi không đủ khả năng, tôi không thể đi. Ngài phán, ai đã làm ra con người để nói? Ai đã làm ra cho ngươi thấy? Ai đã làm cho ngươi nghe? Có phải ta là Chúa chăng? Và Jeremy đã nói, nếu anh em muốn đọc điều đó trong Jeremy 1:16, Jeremy nói là Đức Chúa Trời đặt các lời trong miệng tôi. Hiểu không? Ngài đã trò chuyện miệng tới tay với tiên tri và nói qua các tiên tri. Ngài đã không có sự kiểm soát chút nào qua môi miệng người đó. Ngài có những cách phán lời Ngài ra. Anh em biết đấy. Vâng, thưa quý vị, vậy anh em thấy Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, không phải lời con người. Tôi sẽ nói Chúa phán với tôi bằng một tiếng và tôi đã nghe Ngài. Tôi đã chép xuống những gì Ngài phán. Jeremy nói, tôi không thể nói gì cả. Điều trước tiên anh em biết, môi miệng tôi đang trò chuyện và tôi đang viết. Đức Chúa Trời đã phán qua môi miệng của mình và nó ứng nghiệm. Daniel, Esai và vân vân, tất cả những tiên tri đó hầu như đều giống nhau. Anh em biết đấy, chỉ trong Cựu Ước hơn 2.000 lần các tiên tri đã nói lời Chúa phán vậy. Vậy thì nếu một người nói lời Chúa phán vậy, không phải là người đó đang nói. Nếu người ấy nói, ông ta hẳn không phải là một tiên tri, ông chắc hẳn là một kẻ giả hình. Đó, bởi vì điều đó, một cơ hội trong 10 triệu lần thấy đó, họ có thể phỏng đoán nó. Nhưng nếu đó là lời Chúa phán vậy, thì Chúa là Đức Chúa Trời đã phán điều đó. Nếu tôi nói, ông Manevel đã ở đây, người anh em của tôi nói, ông Man nói vậy, tôi có thể nói, ông Vê ở đây, ra từ đây, hay một số người trong anh em đồng lao khác, bất cứ người nào. Nếu tôi trung thực, tôi đang nói những gì anh em đã có. Còn những người này là các tiên tri đã nói, không phải là tôi. Tôi không có gì liên quan với điều đó, nhưng đó là lời Chúa phán vậy. Vì thế Kinh Thánh là lời Chúa phán vậy, bởi các đấng tiên tri. Để họ đã có Thánh Linh của Chúa Đấng Christ trên chính họ, và báo trước những biến cố sẽ xảy ra. nói về sự báo trước. Họ nói những gì sẽ xảy ra qua các thời đại. Khi họ ngồi, đứng, nằm, bước đi với thánh linh của Đấng Christ trên họ. Thật nhiều đến nỗi họ hành động giống Đấng Christ. Và các đồng giả sẽ đọc và nghĩ rằng các tiên tri đang nói về chính họ. Anh em nhớ quan khi ông đang đọc Esai 53 câu 1 về cách mà người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an. Họ quan nói Philip, ai là người mà đấng tiên tri đang nói về, chính mình người hay ai khác? Đấy, tiên tri nói dường như là chính mình. Hay nhìn David la lớn trong thánh linh, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Các xương cốt tôi, chúng nhìn chằm chằm vào tôi, David, chúng đâm chân tôi, tay tôi, David. Chúng đâm chân tay tôi, nhưng Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ. Chúa cũng không để cho đấng thánh Chúa. Dường như David đang nói về chính mình là thánh. Đó là con của David. Hạt giống thuộc linh nảy mầm ấy qua điều đó. Dù chính David là một cây cỏ gai, nhưng bên trong ông đã có một hạt lúa mì. Anh em hiểu điều đó không? Vì vậy toàn bộ Kinh Thánh không phải là lời của Đức của người, cũng không phải nó được viết bởi con người, mang đến bởi con người, hay nó cũng không được khải thị bởi con người. Đó là lời của Đức Chúa Trời được khải thị bởi chính Đức Chúa Trời, đấng thông giải của chính Ngài. Đấng Christ khải thị chính Ngài trong lời của chính Ngài. Hãy nhìn Đấng Christ đang đứng phía sau đây trong David. Thậm chí David không thể suy nghĩ lúc này. Thậm chí ông ra khỏi ông khi ở đó. Và Ngài bị treo trên cây thập tự. Treo trên cây thập tự, kêu lớn, Đức Chúa Trời tôi, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Hết thảy xương cốt tôi, chúng tôi đều nhìn chọc vào tôi. Chúng đâm lũng tay tôi và chân tôi. Chúng đâm vào sườn tôi. Sao Ngài quá xa tôi? Tất cả những con bò ba sang, chúng lắc đầu nói, hắn tin cậy nên Đức Chúa Trời, rằng Ngài sẽ giải cứu hắn. Bây giờ chúng ta hãy xem Ngài sẽ giải cứu hắn. Cũng nói những lời giống như vậy. Vậy anh em thấy, khi Chúa được bày tỏ trên đất này, khi lời giống như David đã nói, anh em hiểu điều đó không? Vậy anh em thấy, đó không phải là lời con người, đó là lời Đức Chúa Trời. Đó là Đức Chúa Trời ở trong David. Đó không phải là David nữa. Ông không biết mình đang nói gì. Ông chỉ ở trong thánh linh. Đó là cách Môi-se đã từng có. Ông đã ở trong thánh linh và đã vượt ra khỏi chiều kích mà ông đang sống trong và đứng tại đó đối mặt trong bụi gai cháy đó và trò chuyện với chính Đức Chúa Trời. Ngài phán, hãy cởi giày ngươi ra, đất mà ngươi đang đứng là đất thánh. Tôi tưởng tượng khi Môi-se ra khỏi nơi đó, ông nghĩ, chuyện gì đã xảy ra, điều gì đã xảy ra, đó là cái gì? Chúa phán, hãy đi xuống Ai Cập, ta sẽ đi với người. Ông nói, nó thật với tôi phải đi. Ông đem vợ con, và đúng hơn là một đứa con của ông, một cây gậy trong tay, và khởi hành xuống Ai Cập, và giải cứu dân sự, hiểu không? Đức Chúa Trời phán, chính Ngài qua các ấn tiên tri, xem đấy họ, hoàn toàn, đó không phải là các nhà tiên tri, đó là Đức Chúa Trời. Bởi vì nhà tiên tri, về chính họ, họ không thể nói những điều đó. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, Esai nói? Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, cánh tay của Chúa được tỏ ra cho ai? Ngài đã lớn lên trong chúng ta như một con bê trong một cái chuồng bò. Và điều đó như thế nào tự nhiên? Ngài đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi lần đó Ngài, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta được chữa lành qua đây trong một thời đại ở đây. Và điều mà Esai đã nói trong 800 năm trước, Đấng Christ. Bởi lần đó Ngài chúng ta được, thì quá khứ rồi đã lành bệnh. Ôi trời ơi. Thật lời của Đức Chúa Trời quá hoàn hảo. Hãy tin cậy vào đó, hỡi các bạn. Nó là điều duy nhất có thể cứu được các bạn. Tất cả những lời khác, tôi không quan tâm chúng ta đã được đặt tốt ra sao, như thế nào, chúng đến từ ai, chúng đến từ hệ phái gì, hay người đó thông minh như thế nào, điều đó hoàn toàn không để ý đến bất cứ điều gì trái với lời. Anh em muốn ghi câu Kinh Thánh đó xuống, đó là Galati đoạn 1 câu 8. Paulo nói, dù chúng tôi hoặc thiên sứ ở trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành mà tôi truyền cho anh em, nói cách khác, nếu một thiên sứ từ trên trời đến với anh em, một thiên sứ sáng láng sẽ đứng tại đó, Bạn thân mến, đó là chắc hẳn là một phía sứ sáng láng đến gần đó, và đúng rồi, những điều nghịch lại với lời. Anh em nói, hỡi Satan, hãy lui khỏi ta. Đúng vậy. Nếu người đó là một giám mục, nếu người ấy là một, anh em đừng bao giờ tin nếu ông ta không nói chính xác của Kinh Thánh, từng lời một. Hãy coi chừng người đó. Người đó sẽ thuyết phục anh em với Kinh Thánh lúc này. Khi anh em thấy Kinh Thánh nói một điều, và người đó hãy bỏ qua một điều, hãy coi chừng người ấy. Ấy là cách nó đã từng vừa làm với Eva, nó đã đi thẳng, nói một điều chính xác là Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Chúng ta tin điều đó với nhau. Được rồi, Đức Chúa Trời tin điều đó với nhau. Đức Chúa Trời phán, chúng ta tin điều đó chắc chắn vậy. Thôi được, khi Đức Chúa Trời phán, chúng ta sẽ chết. Ồ, vậy thì anh em biết Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài đã không nói, Ngài sẽ không phán. Anh em biết đấy. Ừ, chắc chắn. Ồ, cháu. Mà nếu nó lừa dối như thế nào? Và Kinh Thánh nói, trong những ngày sau đó, nó sẽ lừa dối chính kẻ được chọn, nếu có thể được. Nếu mà chúng ta nên ở ngày hôm nay là đâu? Vậy thì những bài học trường Chủ nhật ngắn ngủi này nên giữ thật kỹ và trong lòng chúng ta, anh em biết đấy, để thấy chúng ta nên lắng nghe thật kỹ về điều này để lừa dối. Chú ý, chúng ta không thể được. Chúng ta không có quan tâm là nó sẽ như thế nào. Chúng ta phải quăng đi những lý lẽ, hiểu không? Vậy thì ở đây trong lĩnh vực thứ hai này, nơi cảm thấy người, đó là trong thân thể, và thân thể bên trong là linh, là những lý lẽ và ý tưởng và vân vân. Chúng ta phải vứt bỏ tất cả điều đó, không thể lý luận nó. Nào đời đã, nếu Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời tốt lành, và chúng ta đã có một điều giống như ngày này, nếu Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành, thế thì nếu tôi chân thành, mặc dù tôi không thể thấy điều đó trong Kinh Thánh đúng đắn, xong tôi chân thành, tôi sẽ được cứu. Nếu tôi đi nhà thờ và được như nào điều này tin là đúng, và cố gắng bám giữ những gì tôi nghĩ là đúng, ồ anh em, và anh em vẫn bị phiêu bắt. Có một con người coi dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng anh em sẽ không được cứu, anh em sẽ bị hư mất, hiểu không? Phải là người. Ồ, tôi nói tiếng lạ, Abraham. Ồ, anh không tin vào việc nói tiếng lạ sao, Abraham? Tất nhiên. Tôi đã la lớn, anh không tin vào điều đó sao? Tôi không sống một đời sống Cơ Đốc tốt đẹp, anh không tin vào điều đó sao? Thưa quý vị, nhưng điều đó vẫn không nghĩa là anh em được cứu. Anh em là một người tốt, một người trong sạch đạo đức, thánh khiết, tốt đẹp. Những thầy tế lễ kia cũng phải sùng đạo đến cốt tủy, quá tin kính đến nỗi người ta tin lầm lạc, họ chắc chắn sẽ bị ném đá chết. Hình phạt cuối cùng về sự ngu dại về lời Chúa là sự chết. Đó là vấn đề đối với đất nước. Lý do chúng ta có rất nhiều điều thả lỏng trên đất ngày hôm nay vì những hình phạt không đủ mạnh. Nếu một người đàn ông bị bắt gặp ra ngoài với vợ của một người khác, cả hai nên được đưa ra trước công chúng và bị thiến, đúng, công khai và thả đi, đúng vậy. Nếu một người đàn ông bị bắt gặp điều gì, anh ta không nên bị phạt ít hơn 10 năm vì anh ta phạm tội giết người có suy nghĩ trước. Anh em đặt những hình phạt giống như vậy về điều đó, anh em sẽ làm. Nhưng khi một nhà chính trị không thật thà nào đó đến với anh em, chỉ uống một chút, anh ta không có ý làm như thế, và điều đó sẽ giết chết một người đàn ông, vợ và cả bầy con ngây thơ, hãy để cho kẻ tự xưng là Cơ Đốc nhân mà ưa thích thế gian bỏ qua với điều đó là chính trị. Đó là thế gian, đó là ma quỷ. Đức Chúa Trời đã phán, nếu một người đàn ông hay đàn bà bị bắt vì phạm tội tà dâm, thế thì hiểu không? Nếu một người nhặt một đống củi vào ngày Sa-bát, bắt và ném đá người, hãy sống bằng điều đó lúc ấy. Còn bây giờ hãy xem, nhưng thưa Cơ Đốc nhân, thưa Hội Thánh, điều tôi đang nói chuyện sáng nay, luật pháp của Chúa thì ở trong lòng anh em. Anh em không muốn thực hiện, nó nằm ở bên trong đây. Anh em muốn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời thật hoàn hảo, chứ dù nó là gì, anh em muốn thật đúng. Nếu Chúa cần một tấm thảm trừ chân, Ngài muốn anh em tấm thảm. Cho dù như thế nào đi nữa, anh em muốn làm tấm thảm chùi chân đó. Bất cứ điều gì Chúa muốn anh em làm, điều đó là điều anh em muốn làm, vì chính là Đức Chúa Trời. Vậy thì, đó là chỗ anh em thật sự tìm thấy tình yêu thật, chân chính, đúng đắn của mình. Vậy thì, chúng ta thấy rằng một thiên sứ giảng điều gì khác mà đã được nói trong Kinh Thánh, hãy để cho người bị nguyền rủa. Không ai có thể, không thể làm điều đó. Nó phải thật chính xác theo cách. Và chúng ta đọc lại trong Khải Huyền 22, câu 18-19. Nếu ai thêm và một lời vào sách này, hãy bớt một lời ra khỏi nó, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần người đó ra khỏi sách sự sống. Đúng. Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người ấy, vì người đó là một nhà truyền đạo. Bất kể người đó có là gì đi nữa, và lời người, Đức Chúa Trời phán, ta sẽ xóa nó ngay. Đúng vậy. Nếu người thêm một điều vào sách, đó là cách mà Đức Chúa Trời không hề sai lầm đã làm nên lời Ngài. Anh em có thể thêm vào với hội thánh, hay là anh em đừng thêm với lời đó, hãy bớt nó, vì Đức Chúa Trời sẽ lấy tên anh em ra khỏi đó, và đó là anh em hư mất lúc đó. Anh không thể thêm vào sách hay bớt khỏi đó. Nó không cần người diễn dịch. Vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời làm sự thông giải của chính Ngài. Phi Ra Đà nói, đó không phải thuộc về sự thông giải cá nhân, tốt lắm. Và cả Kinh Thánh được ban cho một cách thiêng liêng, được sắp đặt thứ tự, và toàn bộ sự việc là sự khải thị của Đức Chúa Trời. Tân vật cựu ước, nơi đã báo trước về sự những gì Ngài đã làm đến với chúng ta như Ngài đã thời trong thời đại này. Như trong Hebrew, khi Phaolô viết điều đó, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Christ ngày hôm nay được bày tỏ trong xác thịt. Thấy không, thấy không? Hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Và Ngài bao giờ cũng sống để làm cho lời Ngài giống như những gì nó sẽ làm cho thời đại đó. Ngài còn sống động, Ngài đã sống trong cửa và bày tỏ. Tôi chỉ muốn anh em thấy một điều gì đó nhỏ bé tại đây, nếu em có thể chịu đựng được điều đó. Hãy quan sát, khi Chúa Giê-xu được bày tỏ trong cửa, thì chúng ta đã tin điều đó. Thì quý vị, thầy giảng ngoài đó, quý vị có thể tranh cãi với việc ấy, làm bất cứ điều gì quý vị muốn. Khi Chúa Giê-xu được bày tỏ trong cửa, trong một thân thể thuộc linh, trong con người của Melchizedek, khi không phải một chức hay tế lễ, nhưng là người. Người này chưa được sinh ra, nhưng Ngài đã ở trong một thân thể thuộc linh. Và người không cha, không mẹ, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngài được tỏ bày trong hình dạng của một người, gọi là vua Salem, là vua hòa bình, là vua công bình. Ngài là Melchizedek. Ngài không cha, không mẹ, không có ngày đầu mới sinh, cũng không có ngày, được không? Đó là Đức Chúa Giê-xu trong một thân thể của Chúa Giê-xu. Và Ngài thực sự trở nên con người xác thịt và ngự giữa chúng ta. Trong thân vị của chính Chúa Jesus Christ, được sinh bởi nữ đồng trinh Mary, và Ngài trong hình thức, Ngài có thể chết và trở về trời. Bây giờ trong những ngày sau đó, Ngài đã hứa được bày tỏ chính Ngài trong sự trọn vẹn lần nữa của Ngài, trong thánh linh. Hiểu không? Vì như việc đã xảy ra trong thời Sodom thế nào, cũng sẽ như vậy trong sự đến của con người. Thì hãy nhìn Sodom, nó bày tỏ ra như thế nào. Và Chúa Giê-xu đã được bày tỏ trong hình dạng thân thể của hội thánh ngày hôm nay đấy. Làm sự việc giống như vậy, cùng một công việc, những việc tương tự mà Ngài đã làm mọi lúc. Không bao giờ thay đổi, đứng đời đời. Và trên trái đất ngày hôm nay, Ngài đã tỏ bày chính Ngài trong những thân thể con người của chúng ta mà Ngài đã gọi, và đã làm chính xác giống như Ngài đã làm nhiều lần, nhiều cách trong xác thịt của Ngài trên đất. Và Ngài cũng làm giống như vậy ngày hôm nay, vì Đức Chúa Trời đời xưa đã phán nhiều lần với các tổ phụ và các tiên tri trong những ngày sau rốt này qua con người, là Đức Chúa Jesus Christ đấy, Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã biểu hiện just before Sodom's destruction, the end of the Gentile world. You see it? Có ba sự bày tỏ. Vậy thì điều kế tiếp xảy ra là khi tất cả được tập hợp lại với nhau trong một người, đó là Đức Chúa Giêsu Christ, nàng dâu và thân. Và lúc trở lại thực thể của Chúa Giêsu, làm cho ba lần của Ngài khi Ngài được sanh ra trên đất, bị giết chết, bị đóng đinh và sống lại, bày tỏ chính Ngài trong hình thức của thân Ngài, là nàng dâu Ngài, người nữ. Anh em hiểu điều đó không? Nàng là một phần của thân Ngài. Và người đàn bà và người đàn ông thật gần gũi với nhau đến nỗi họ hầu như họ phải trở nên một. Vì thế nào đi nữa họ ở đây? Họ được bày tỏ thật chính xác giống nhau. Nàng là một phần của chàng vì nàng được lấy ra từ chàng. Nàng dâu ngày hôm nay được lấy ra từ thân của Đấng Christ, đang hành động và làm thật chính xác như Ngài đã phán. Nó sẽ làm như cho thời đại này. Nàng dâu, hoàng hậu, vua, hoàng hậu. Tốt lắm. Chúng ta sắp trễ lúc này, vì chúng ta phải đi nhanh. Rồi cả Kinh Thánh là sự khải thị hoàn toàn về Đức Chúa Jesus Christ bày tỏ chính Ngài cho mọi thời đại. Ngài đã làm cho chính Ngài được biết trong thời Luther như là nền tảng hội thánh, giống như Ngài đã làm với vua Nebuchadnezzar, những giấc mơ ông ấy như thế nào và đến từ đâu. Vậy thì Ngài đến từ chân trở lên, hiểu không? Trong vương quốc Babylon này đã tỏ cho thấy tất cả. Ngài đến từ đầu xuống, đến ngày xuống đến nỗi chính Đức Chúa Trời trở nên xác thịt ở chân cái thang. Bây giờ tại đây trong Tân Ước, Ngài đang mang chính Ngài trở lại lần nữa. Và đầu lại, đầu bằng vàng được đổi mão triều thiên. Hiểu không? Nhìn xem. Đấy, Đức Chúa Trời đã có từ lúc ban đầu và Ngài tiếp tục đi xuống qua các tiên tri và tiếp tục xuống cho đến khi chính Đức Chúa Trời đã trở nên con người giống như chúng ta, xuống thẳng đến chân thang, một hài nhi được sinh ra trong máng cỏ. Bị ghét, bị chối bỏ, khinh rẻ và bị đập cho đến rồi Ngài bắt đầu xuống lại. Từ chân Ngài bắt đầu xây dựng hội thánh, nàng dâu đang trở lại đến lưng và bây giờ đang vào hòn đá đền. Nơi hết thảy được kết hợp lại với nhau và tạo nên một thân thể biến hóa vĩ đại của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời được khải thị trong mỗi thời đại bởi lời đã hứa. Bây giờ, chúng ta hãy xem một số lời gì Ngài đã dành chúng ta khi chúng ta kết thúc những thời giờ cuối cùng này. Bây giờ, Đức Chúa Trời đang khải thị chính Ngài trong ánh sáng chiều tối. Chúng ta hãy xem nào, chúng ta thấy tôi vừa có một số kinh thánh được viết xuống tại đây. Nhưng nếu có thể thấy trong như chúng ta chỉ có khoảng 15 phút nữa là đến 12 giờ rồi. Và tôi không bị kháng tiếng. Thỉnh thoảng những máy điều hòa nhiệt độ này làm tôi bị kháng tiếng thật sự. Và nữa, Neville, anh có thể giảng gì cho tối nay chứ? Tốt, tôi sẽ, nếu được tôi có thể, ngày nào tôi thấy một gói thuốc lá nằm trong rừng. Có một sứ điệp từ gói thuốc lá ấy cho đêm nay, ý Chúa. Như vậy, tôi có những câu kinh thánh này ở đây, và tôi không muốn vượt qua thời gian nói về một gói thuốc lá. Đúng thế, tôi đang bắt đầu đi qua khu rừng. Còn một gói thuốc lá nằm tại đó. Và người đó nói, hãy quay lại và nhặt nó lên. Tôi nghĩ, hãy nhặt một gói thuốc lá lên. Hãy quay lại nhặt gói thuốc lá đó. Và tôi đi xuống, có một bao thuốc đã cũ trống không. Và tôi đã thấy điều đó. Và tôi kể cho anh em nói về tối nay. Bây giờ chúng ta sẽ nói về ánh sáng lúc chiều tối, chỉ trong vài phút. Kinh Thánh tiên đoán rằng, sẽ có một lúc, ngay thời gian kết thúc, rằng mặt trời sẽ lộ ra và sẽ có một ánh sáng chiều tối, và tất cả chúng ta biết điều đó phải không? Chúng ta tin rằng sẽ có một ánh sáng chiều tối, và ánh sáng chiều tối này dĩ nhiên ánh sáng lớn sẽ đến khi chính Chúa Giêsu được bày tỏ trên đất này hay trên trời, đem nàng dâu của Ngài đến, và rồi thiên hy nên sẽ đến. Chúng ta có một thì giờ đáng kinh khiếp nhất đã đi qua, luôn đặt trước nhân loại. Và tôi nghĩ về khi cơ hội tất cả công việc sống một vài ngày và chúng ta có thể đi đến nơi nào đó và dồn hai hay ba tuần lại với nhau rồi đem đến, và nếu Chúa cho tôi sống làm điều đó, hãy xem những điều đó giảng xuống như những sấm. Nên thấy những gì là được nắm mơ về, nó sẽ ứng nghiệm đấy. Em sẽ để ý những gì chúng ta đã được bày tỏ. Tiếng sấm lớn đó đến từ các tầng trời. Vậy thì, dĩ nhiên, cả nhóm của anh em biết rằng tôi sẽ biết điều đó. Điều đó có nghĩa gì? Và chúng ta hãy cứ đợi cho đến lúc thì giờ ấy đến. Anh em biết đấy, vì nó xảy ra. Đấy, lúc này, bây giờ, và chúng ta sẽ đọc vài câu kinh thánh này ở đây. Giờ đây, ánh sáng chiều tối đến. Nào, chúng ta chú ý rằng nó phải là ánh sáng giống như đã có vào buổi sáng. Bởi vì không có một mặt trời này vào buổi sáng và mặt trời khác vào buổi chiều. Phải cùng một mặt trời đó. Mặt trời buổi chiều cũng là mặt trời vào buổi sáng. Mặt trời buổi sáng cũng là mặt trời buổi chiều. Vậy thì kinh thánh nói, chính ngày đó, ngày giữa thời gian đó, sẽ hầu như ồ như một ngày ảm đạm, tối tăm. Không thể được gọi là ngày hay đêm. Ở giữa đó, xem đấy, đó là sự hình thành của thân, từ chân trở lên. Khi Ngài còn ở trên đất này, Ngài là con sự sáng, hội thánh đã thay thế Ngài, rồi tử đạo bắt đầu xuất hiện trên xây bóng rực, quang cảnh đến từ đâu? Ở đỉnh đầu. Thấy khải tượng đó của Nebuchadnezzar không? Xem Ngài đi xuống từ lúc ban đầu của thời đại dân ngoại, trước khi huyết bị đổ ra cho họ, và họ là những người như để thẳng xuống và đi ngay xuống và đấy mang xuống. Rồi nó bắt đầu quay trở lại, và hắn trở lại từ chân trở lên. Bây giờ nó ở trong thì giờ cái đầu, thì giờ cái đạo, bây giờ chú ý sự sáng. Anh em có thể thấy bằng đôi tay của mình, tuy nhiên nó là bộ phận của thân thể. Anh em không thể thấy bằng tay, tuy nhiên nó là để nghe. Anh em không thể thấy bằng mũi, tuy nhiên nó là ngửi. Anh em không thể thấy bằng môi miệng, giờ môi miệng nói. Đấy. Nhưng bây giờ đó là trong thời kỳ của mắt, sự nhìn thấy. Anh em hiểu không? Thì không có một khả năng nào đang hoạt động bên ngoài giới hạn của mắt. Đúng vậy không? Kế tiếp là sự thông minh mà từ nó là đấng Christ, đấng kiểm soát toàn bộ thân. Không có sự vận động, di chuyển nào bên ngoài điều đó. Mọi thứ khác là vận động, anh em thấy không? Vận động tai của anh em có thể vận động, mũi của anh em, môi miệng anh em và vân vân. Nhưng sau mắt của anh em không có sự vận động nào. Đó là lý do người ta tuyên bố rằng con người bị hói nhanh là vì không có tập thể dục để phát triển các cơ bắp trong tóc, da đầu, hiểu không? Và nó không có miếng đệm để có thể bơm máu lên được, máu không bơm qua được, nó không đi lên được, tiết máu được, dĩ nhiên, chân tóc, sống nhờ máu. Và vậy thì chúng ta thấy rằng, phần đó anh em đã hiểu đó, không có gì ngoài giới hạn của mắt. Bây giờ chúng ta hãy khám phá, sẽ có sự sáng khoảng giữa ngày không? Lúc chiều tối, sự sáng được bán đến để làm gì? Để anh em có thể thấy mình ở đâu, cách đi vòng quanh, đúng vậy không? Thấy anh em ở đó, sẽ có sự sáng khoảng chiều tối. Vậy thì chúng ta hãy lấy điều đó lúc này, so sánh kỹ với Malachi 4, để hứa rằng sẽ có sự sáng đến, trở lại vào lúc chiều tối. Xem đấy. Vậy này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi, và người sẽ khôi phục lòng con cái trở lại cùng các cha, và lòng cha trở lại cùng con cái. Đúng thế không? Kẻ ta đến lấy sự rửa sạch. Bây giờ chúng ta hãy lấy dân hay là phúc âm Luca chương 17. Hãy xem Chúa Giê-xu đã nói tiên tri điều gì tại đó, phán rằng việc đã xảy ra đến trong đời Sodom thì cũng sẽ xảy đến. Vậy nên nhớ, hãy thì về con người.
The revealing of the Son of Man.
Sự.
Now the Son of Man was actually revealed potentially.
Bây giờ con người được khải thị thực sự một cách tiềm ẩn chỉ trong chốc lát tại đó.
Sodom was
ngay trước khi Sodom bị thiêu hủy.
Now that man was
Elohim. Người đó là Elohim.
That was God.
Đó là Đức Chúa Trời.
And Jesus.
Và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời.
And God was.
Và Đức Chúa Trời được khải thị một cách tiềm tàng ngay tại đó trong chốc lát để nói chuyện với Abraham trong thị sát chỉ một lát. Con người được khải thị, con người Elohim. Anh chị em thấy điều đó không, thưa hội thánh? Con người Elohim được khải thị trong một vài phút. Vì ngay sáng hôm đó đã bị đốt cháy. Khi nào? Trước khi mặt trời có thể mọc lên lặn. Vậy thì không thể có tổ chức nào còn lại. Cũng không có thể có tiến bộ xa hơn những gì đang diễn ra ngay bây giờ. Vì nó bị đốt cháy trước bình minh lần nữa. Sự phục hưng chấm dứt khắp đất nước. Sự không còn sự phục hưng nữa. Anh em có thể thấy những trí thức hội hợp với nhau. Nhưng tôi muốn nói một sự phục hưng thuộc linh. Chúng ta đã thấy tất cả điều đó. Tôi hy vọng rằng anh em có thể nắm bắt được điều đó. Tôi đang nói theo một cách như vậy. Mà tôi hy vọng anh em hiểu điều đó. Anh em hiểu không? Một thầy truyền đạo tốt quý cách đây một lát nói, Abraham ước gì tôi thật sự được cứu. Tôi nói, con ạ, sự phục hưng đã qua rồi. Bây giờ, thiết bị ổn định đã được đặt lên tàu. Những con sóng lớn đáng sợ đang ở ngoài đây trước chúng ta. Nhưng chúng ta biết vượt ra ngoài giới hạn của những con sóng kia. Chúng ta đang ở gần bờ. Cứ ổn định. Cứ ở lại sống trong lời, ở lại với Đức Chúa Trời. Cho dù anh em hãy để ý, nó ở lại ổn định. Khi anh em thấy tất cả những đám mây to lớn này bao quanh chúng ta, và những cơn bão đang đến, và những quả bom nguyên tử và mọi khác đang nói về, song thiết bị ổn định của chúng ta là ngay Đức Chúa Trời phán nó ở tại đây. Chúng ta trèo lên nóc mọi thứ của trong chúng ta, và chúng ta sẽ đi ngay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta bỏ mồ mã và chúng ta không có cách nào khác trên đời để giữ nó ở dưới đây. Chúng ta trèo lên nóc mỗi một thứ trong chúng, vì thuyền trưởng vĩ đại của chúng ta gọi phía bên kia. Chúng ta neo trong Chúa Giê-xu, muốn trần bão cuộc đời. Tôi neo trong Chúa Giê-xu, tôi không còn sợ sóng gió. Bất cứ kể có là gì, hãy để cho đến điều gì đó, điều gì. Chúng ta neo mình vào Chúa Giê-xu, nếu tôi sống, tôi sẽ sống. Nếu tôi chết, tôi sẽ chết vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ muốn chính là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là điều tôi làm. Khi điều đó chấm dứt hết, tôi không muốn ở lại thêm nữa. Tôi muốn đi đến mà với phần thưởng của tôi. Những gì mà Ngài đã mua chuộc lấy tôi bởi ân điển của Ngài. Thì chúng ta thấy sự sáng lúc chiều tối là đây. Tôi có sự sáng để làm gì nếu em mắc ở đây, ở trong nó? Sự sáng chiều tối là gì? Sự sáng đến để khải thị điều gì đó, đúng không? Nếu có điều gì đó ở đây anh em thấy và anh em không thể hiểu được nó là gì trong bóng tối, nó dùng để khải thị. Malachi 4 làm gì? Anh em thấy không? Làm một điều giống như vậy. Mở bài ấn để làm gì? Nơi mà tất cả hệ phái này đang đi lòn tròn trong điều này là để khải thị. Mang ra. Mà nếu anh em không có mắt thì khải thị có gì? Trước hết phải có mắt để nhìn thấy. Đúng không? Để khải thị Malachi 4, khải thị Luca 17:30, Phúc Âm Giăng 14:12, cũng giống trong Giăng 15:24, 16:13. Và cũng khải thị Khải Huyền 10:11 đến câu 7. Sự mở ra bài ấn và sứ điệp của Thiên Sứ thứ 7. Mở ra khải thị khi sự sáng lúc chiều tối đến. Vậy nếu một người trong thời đại Laodice, người ta thì thế nào? Lõa lồ, phải không? Đuôi mù. Sự sáng có ích gì cho một người mù? Nếu kẻ mù dẫn người mù, họ sẽ chẳng rơi xuống hố hết sao? Lõa lồ, đuôi mù. Mà không biết. Thậm chí, những khả năng trí tuệ của họ đã bị mất. Những khả năng thuộc linh của họ về sự hiểu biết, tinh thần. Thuộc linh, anh em hiểu không? Nóng nảy, kiêu ngạo. Những người ưa thích sự vui chơi nhiều hơn những người yêu mến Đức Chúa Trời. Khó hòa thuận hay phao vô, không tiết độ. Thù người lành. Có hình thức tinh kính, nhưng chối bỏ quyền phép của sự tinh kính đó. Quyền phép của sự khải thị, thậm chí họ không tin vào điều đó. Họ không tin vào những việc như là những lời tiên tri, và vì thế họ không tin vào nó. Họ tin rằng Malachi 4 là sự xảy ra của một giáo hội hay một tổ chức nào đó. Khi người đến lần đầu tiên, người là một con người. Khi người đến lần thứ hai với bộ phận, người là một con người. Khi người đến trong hình dạng của Giăng Báp-tít, người là một con người. Anh em hiểu không? Trong những ngày sau đó, khi những ánh sáng lúc chiều tối bắt đầu chiếu soi, mắt sẽ mở ra và anh em sẽ thấy mình đang ở đâu. Lúc đó thân được hình thành rồi, đứng trên chân của nó, di động, vận hành bởi Đức Thánh Linh. Điều gì? Cùng đấng đó đã hành động trên những cùng một Đức Thánh Linh đang vận hành trong một thân được đầy dẫy Đức Thánh Linh, hành động trong Đức Thánh Linh từ mọi tổ chức, mọi dân, mọi bộ tộc, ngôn ngữ và dân tộc. Một phụ nữ trẻ tại đây, chị không thuộc về tổ chức này hay tổ chức này, thuộc về hội chúng này. Chị đến từ một nơi nào khác, và chị đến đây sáng nay, có một bức hình ở tại đó. Chị đã, con trai cậu ấy rất ngạc nhiên. Tôi không biết chị đã nghe về điều này hay chưa. Chị có một bức hình về thương sứ của Chúa, và bảy thời đại hội thánh, bảy ấn đã mở ra tại đó khi điều ấy xảy ra. Chị nói nhìn qua tại đây, chị thấy rằng đứng trong bầu trời, và chị nhìn lại qua đó và thấy rằng, thấy ai đó đang mặc đồ trắng, tiến bước tới trước. Và rồi sau đó, không, Abraham, và nói những người điều hành tại đó, nói, phía sau anh là những người Georgia, Alabama và tất cả nơi khác tiến về phía trước, đến hình thành cương vị đầu, để đấng Christ được khải thị trong khải tượng. Oh, hallelujah! Chúng ta đang ở trong những ngày sau đó, những giờ cuối cùng của thời đại. Anh em thấy Ngài bây giờ trong lời Ngài, và tất cả lời Ngài được bày tỏ ngay tại đây trước chúng ta không? Ồ, thưa hội thánh Đức Chúa Trời hàng sống, hãy đứng trên chân của mình và tin Ngài với tất cả. Nắm giữ bánh xe nhỏ đó, giữ bánh xe và nó làm ổn định mọi hành động và động cơ của anh em. Mọi tư tưởng của anh em có, xin cho nó được kiểm soát bởi tháp bên trong anh em. Bởi vì Đức Chúa Trời đang ngự ngay trong lời Ngài và thì giờ này, trong sự sáng chiều tối, tỏa ra ánh sáng. Sự mù lòa của con dơi, hai anh em có thể bật một ngọn đèn và con dơi sẽ bị mù đến nỗi một con cú kêu, tất cả những con thú rình mò ban đêm và những thứ giống như thế, những con gián và các thứ không thể thấy vào ban ngày, chúng không biết gì về điều đó. Rồi sự sáng chiều tối đã đến. Mỗi ẩn dụ, mọi nơi chúng ta đi đến với thiên nhiên, với kinh thánh, với những pho tượng mà Mên, mà Daniel, và vua của thời đó, và tất cả họ đã thấy, và tất cả những điều này. Mọi người, mọi hình thức, mọi vận động, mọi nơi trong thân được định vị, trí tỏ cho chúng ta thấy chính thời đại mà chúng ta đang sống trong. Không phải sự vận động khác có thể đến trên nó. Có sự vận động của tay, tình yêu thương của anh em Wesley, có một sự vận động của nền tảng Luther. Tình yêu thương anh em, không bao giờ có một điều vĩ đại hơn. Nó được gọi là phong trào Wesley, một trong những phong trào vĩ đại nhất đã từng được thực hiện trong thời đại trước đó. Rồi đến thời đại ngũ tuần, rồi đến những ngày ngón tay và những thứ khác. Thời đại ngũ tuần của tiếng lạ và mũi và vân vân. Bây giờ nó ở trong đôi mắt. Anh em cần mắt hay cần sự sáng làm chi? Nếu mà đôi mắt ấy không ở đó để thấy, phải có mắt trước tiên để thấy. Rồi khi đến điều đó, Ngài mở bảy ấn và khải thị sự sáng chiều tối, đem tất cả những bí mật đã được kín dấu qua các thời đại hội thánh này. Và bây giờ khải thị chúng như Ngài đã hứa làm trong Khải Huyền chương 10, 1 đến câu 7. Chúng ta đấy hôm nay đang ngồi giữa lời, và lời được khải thị cho chúng ta bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Thế thì đây là lời của Đức Chúa Trời. Và là những thần dân của Ngài, chúng ta phải bước đến gần với đấng sáng tạo để hiểu nó, để cho nó bày tỏ. Ôi Chúa, Ngài muốn con phải làm gì? Nếu như con phải đi vào những cánh đồng truyền giáo ra giảng phúc âm, hay con phải ở nhà, chứ dù nó là gì nữa, nếu con phải là một người nội trợ giỏi, nếu con phải là một người mẹ tốt, bất kể điều gì, nếu con phải là một nông dân, nếu con bất kể điều gì, Chúa ơi, nếu Ngài muốn con làm gì? Chẳng phải Saul đã kêu lớn lên tại đó, lạy Chúa, Ngài muốn tôi làm gì? Ông đang trên đường đi xuống để đưa hết thảy hội thánh vào tù. Nhưng rồi ông đã kêu lớn lên, Chúa muốn tôi làm gì? Khi ánh sáng bật lên như một trụ lửa lớn ở trên ông, Ngài muốn tôi phải làm gì? Tôi nghĩ đó là một lời tốt đẹp để kết thúc và nói lại Chúa, Ngài muốn con làm gì? Khi con thấy Kinh Thánh này được khải thị quá hoàn hảo ngay bây giờ, Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? Chúng ta hãy cúi đầu. Tôi mời mọi người đến đây xoắn xét lại lòng mình giờ này. Và câu hỏi đó là lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì? Và quý vị, nếu quý vị còn nghe qua làn sóng điện khắp đất nước, xin quý vị cúi đầu và hỏi, lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì? Thấy rằng chúng con có mặt tại đây trong những ngày sau rốt và những giờ sau rốt, thật là hoàn hảo trước chúng con, được khải thị quá rõ ràng. Ngài muốn con làm gì? Lạy Chúa kính yêu, trong lúc họ đang hỏi Ngài câu hỏi đó, con cầu xin chính con cũng tự hỏi với Ngài, Ngài muốn con làm gì? Chúa ơi, khi con nhận biết rằng mỗi ngày phải được tính đến, và Chúa ơi, con cầu xin Ngài sẽ giúp con để sống như vậy mỗi ngày. Nó sẽ được kể đến vì danh dự và sự vinh hiển Ngài. Con cầu nguyện để Ngài sẽ giúp đỡ mọi người trên khắp nước và những người có mặt tại đây trong đền tạm này. Thì chúng con xóm xét lòng mình và nói, Thầy Chúa, Ngài muốn con làm gì? Con có thể làm gì, Chúa ơi, để đẩy mạnh nước Ngài và mục đích của Ngài? Xin nhận lời, Chúa ơi. Xin tra xét chúng con, lòng chúng con, xem có tội lỗi nào trong chúng con, lạy Chúa, sự ích kỷ nào, những động cơ hay mục tiêu xấu nào. Lạy Chúa, xin tẩy sạch chúng con bằng huyết của con Ngài và Đức Chúa Giêsu Christ, đấng mà chúng con khiêm nhường đón nhận của lễ chuộc tội của Ngài, về sự chết của Ngài và sự sống lại của Ngài. Và được xưng công bình bởi tin rằng Ngài đã làm điều này, chúng con vui mừng đón nhận kế hoạch cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng con. Với chúng con, Lạy Cha, chúng con cảm tạ Ngài vì sứ điệp hôm nay và những gì chúng con tin và những gì chúng con nắm giữ, biết và tin rằng Ngài là lời Ngài và sứ điệp của Ngài, không khác biệt với những người khác, nhưng cố gắng để giống Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ, đấng là gương mẫu của chúng con. Lạy Chúa kính yêu, với những khăn tay nằm tại đây và những người đau ốm khắp nơi, và chính mình con, Chúa ơi, mỏi mệt và kiệt sức sáng nay, con nguyện xin Ngài sẽ vùi giúp chúng con. Chúng con trông cậy để Ngài có sức lực. Ngài là sức lực của chúng con. Ngài đã giúp đỡ thật nhiều. Lạy Chúa kính yêu, ngày nọ đang suy nghĩ ở cánh đường đó đi dạo với anh Banggood, khi các bác sĩ tim anh thật tệ đến nỗi anh hầu như còn nghĩ làm thế nào con không biết một chút ở trên đó. Khi đang đi bộ, con phải có được con sư tử đó, con phải thấy con sư tử đó bị giết. Rồi con đi xuống đó và đứng ở Tucson, Hàng quán ăn từ phục vụ thấy quần áo của anh bỏ vô bao, thấy anh rũ xuống mệt nhọc. Con nói lạy Chúa, nếu Ngài có thể cho con thấy một hải tượng, con sư tử ở đâu, chắc chắn Ngài có thể tỏ cho con thấy về anh Good. Thế rồi điều đó, hãy đặt tay ngươi lên anh ta. Và anh ấy ở đây hôm nay trở lại. Anh Ben của chúng con một lần nữa mạnh khỏe, chạy lên chạy xuống những ngọn núi này. Lạy Chúa yêu dấu, chúng con thật cảm ơn Ngài biết bao. Ngài là Đức Chúa Trời không hề thay đổi với tất cả chúng con. Con biết Ngài yêu anh ấy bởi vì anh là đầy tớ thật thà, chân thành của Ngài. Con cầu nguyện Lạy Chúa yêu dấu, con cầu xin Ngài sẽ giải quyết với mọi chúng con và chữa lành cho những bệnh tật thân thể của chúng con. Xin khiến chúng con mỗi ngày càng giống như Ngài hơn, Chúa ơi, cho nên không con trở nên giống hình tượng trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu Christ. Xin nhầm lời, con tin rằng Ngài đã xoắn xét mỗi lòng giờ này và chúng con biết những gì đã làm. Chúng con cầu xin Chúa ban phước cho chúng con giờ này trong danh Chúa Giêsu. Và trong lúc chúng con cúi đầu, có người nào có mặt ở tại đây hay trên hệ thống truyền thanh khắp nước mà thật sự muốn trong lúc anh em đang cầu nguyện và cúi đầu, cứ đưa tay lên với Chúa giờ này. Đó là tất cả những gì anh em có thể làm. Cứ đưa tay lên với Chúa, lại Chúa xin làm cho con giống Chúa Giêsu hơn. Con muốn giống Chúa Giêsu hơn. Chúa ban phước anh em bên ngoài trong khắp nước. Những bàn tay ở khắp nơi. Một đám đông. Vậy đặt tay tôi cũng đưa lên. Con muốn giống Ngài hơn nữa. Xin tra xét con, Chúa ơi, và xem thử có điều ác nào trong con. Điều gì? Chúng ta thật sự ở đây rất lâu. Tuy nhiên chúng ta ra đi, cho dù anh em là gì. Cho dù anh em là gì đi nữa. Giàu thế nào, nghèo thế nào. Ngày hôm qua, tôi đứng một nhóm nhỏ của một người nghèo trên núi, rồi xuống ở trên con lạch. Có một gia đình nhỏ ở tại đó, một người mà tôi đã nói về Chúa, đi xuống, vợ của anh, 7 hay 8, còn anh một người ốm, thằng Thiêu đi ra cố gắng làm việc, $2 một ngày, và một người đàn ông để làm, còn vợ anh ở tại đó, sắp sinh một đứa con nữa. Chị ấy có một chiếc rìu lớn, to bản để chẻ củi, kéo xuống, đứa bé bên hông, kéo củi và đứa khác, đốn củi, đóng hộp, một số quả mâm xôi. Giữ cho khói đó khỏi đói qua mùa đông. Chà, chúng tôi cảm thấy thương xót cho chị. Làm sao anh cút tôi sẽ lấy xe tải đi đến đó. Anh ấy có một cứ đứng tại đó. Tôi cảm thấy xót xa cho chị và chúng tôi cứ cầu nguyện. Đứa con nhỏ của chị bị chứng động kinh. Chúng tôi đi cầu nguyện cho đứa bé mà Chúa đã chữa lành nó. Rồi ngày nọ chồng chị bị chứng sao đột. Tôi đã nói chuyện với anh. Anh hút thuốc cả hai người. Chị dùng thuốc lá quấn và anh ấy cũng vậy. Và điển hình của người miền núi. Rồi tôi cứ tiếp tục nói chuyện với họ về chuyện đó. Và sáng hôm qua khi tôi đi vào khoảng 3 ngày tại đây, anh Billy, tôi là một người đã thay đổi. Tôi đã hút thuốc điếu cuối cùng rồi và tôi đứng về. Chị ấy nói, tôi cũng vậy, vừa mới hút điếu cuối cùng. Ồ, trồng hạt giống. Ta, Đức Giê-hô-va đã tưới nước. Ta đã tưới cho một ngày và đêm và nó sẽ không. Đức Chúa Trời ơi, thêm thương xót giờ này, con cầu nguyện. Xin ban cho chúng con sự áo ước trong lòng. Vì trong lòng chúng con muốn hầu việc Ngài. Bây giờ Cha ơi, tất cả họ trong tay Cha, mọi nơi. Nhân đãi với họ tùy sự thương xót, Chúa ơi. Không phải trong sự phán xét, nhưng trong sự thương xót. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Chúa Giêsu. Amen. Anh chị em có yêu Ngài không? Bởi tất cả lòng anh em, anh chị em có khăn tay, có thể lấy chúng. Và giờ này, các buổi nhóm chúng ta, tôi nghĩ chúng ta bắt đầu sớm một chút, 7 giờ đúng không? Anh Neville sẽ thông báo điều đó chỉ một phút. Và khi nào? Tôi nghĩ có lẽ báp têm sáng nay. Nước đã sẵn sàng. Nếu có người đó muốn được báp têm trong danh của Chúa Giêsu của chúng ta, chắc chắn nước đã sẵn sàng cho lễ báp têm rồi. Chúng tôi rất biết ơn tất cả anh em mục sư truyền đạo. Tôi thấy anh, buổi nhóm của anh thế nào? Anh Martin và rất nhiều anh em ở tại đây, anh Livell, các vị mục sư truyền đạo khắp nơi. Chắc chắn chúng tôi biết ơn quý vị hiện diện tại đây. Thâm công. Có lẽ quý vị có thể không đồng ý hoàn toàn chính xác với tôi vì điều này. Điều duy nhất, quý vị cân nhắc về điều đó. Nếu các mục sư truyền đạo cầm băng ghi âm lên và họ nói, tôi không đồng ý với, không sao, anh em có thể là người chăn bầy một số chiên. Tôi đang cố gắng hết sức để ở lại sống đúng với lời, với những điều Vì chiên muốn có đồ ăn của chiên, dĩ nhiên chiên ta nghe tiếng ta. Và đó là điều chúng ta sống bởi. Mọi lời phán ra không chút nào, không phải chỉ một lời thôi, nhưng mà mọi lời, mọi lời được phán ra từ miệng Đức Chúa Trời, mà các thánh đồ sống bởi điều đó. Chúng ta hãy đứng lên tại chỗ giờ này, trong lúc chúng ta cúi đầu. Và Neville, có điều gì anh muốn nói với họ, họ không?
Và
mọi người cảm thấy hài lòng chứ, hãy nói. Bây giờ tôi hãy cúi đầu, tôi xin mời anh Neville lên đây. Hay nếu anh có thể, nếu anh có thể đi qua đó, anh Vail, nếu anh có thể, anh Vail là người anh em của chúng ta tại đây. Và anh em đang quyển sách sẵn sàng thời đại hội thánh và đang làm việc với bảy ấm. Rồi chẳng bao lâu nữa chúng ta hy vọng có chúng ngay. Được rồi mà anh Lee Vail. Chúa Trời ban phước cho bạn.